Nếu mà tâm của chúng ta giống như một tấm vải này, tấm vải nó hoàn toàn trong sạch, chưa bao giờ ô nhiễm, mà các Phật tử đem nhuộm nó là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, thì nhuộm bất cứ màu gì, miếng vải đó cũng rất là đẹp theo cái màu nó. Giống như miếng vải vàng mà các Phật tử nhuộm vàng thì nó sẽ đứng thành màu vàng rất là đẹp. Nhưng nếu miếng vải đó mà được dùng để lau dầu, để lau dầu rửa xe hoặc để lau mỡ làm cho nó ô nhiễm đi, các Phật tử dù các Phật tử có dùng thuốc nhuộm đẹp và tốt cách mấy cũng không làm cho tấm vải đó đẹp được. Cũng vậy, nếu mà chúng ta vào trong chùa, ở trong một cái ngôi đạo tràng rất là lớn, rất là thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà miếng vải tâm của chúng ta đã bị ô nhiễm và chưa được thanh tẩy sạch sẽ, thì chúng ta có nhuộm bao nhiêu bài kinh, bao nhiêu thời ngồi thiền và trọn đời ở trong chùa vẫn không làm cho tấm vải nó trở thành tốt đẹp. Các Phật tử hiểu ý, nó rất là quan trọng về chỗ đó. Cho nên phần kinh hôm nay nó có một cái tầm mức là nếu các Phật tử hiểu rồi, các Phật tử sẽ biết rằng làm thế nào để mình dụng công mình tu mà phần kết quả rất là lớn. Nếu chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta có thể là mình nghĩ rằng mình đi chùa 10 năm, 20 năm thì quá nhiều rồi, chẳng ăn chung gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì chất liệu, tức là cái miếng vải tâm của chúng ta chưa được thanh tẩy sạch sẽ. Và điều đó để chúng ta hiểu được cái lời của Phật dạy khi Ngài nói rằng các việc ác chớ làm, các điều thiện chớ bỏ, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, làm cho trong sạch ý mình là lời của chư Phật dạy. Ba đời chư Phật chỉ dạy một lời đó thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái phần tự tịnh kỳ ý, tức là tự làm cho cái tâm thanh tịnh đó, là nó sẽ nói lên hoàn toàn là tiến trình tu tập trong tương lai. Và chúng ta cũng hiểu rằng tại sao mà khi Đức Phật ngồi trên Pháp hội Liên Sơn, Ngài cầm một cái cành hoa sen này đưa lên, không ai viết được lời nào, mà chỉ có một người duy nhất, tức là Đại Ca Diếp mỉm cười, thì lúc đó gọi là tâm truyền tâm. Tâm truyền tâm tức là cái tâm của Đức Phật, tức là tâm pháp của Đức Phật được truyền qua Ngài, nên là Đại Ca Diếp hay là Ngài Ma Ha Diếp, với một ý nghĩa là thế nào? Ý nghĩa đó tức là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chúng ta bây giờ nghĩ rằng cái điều nó quá xa vời, chúng ta không làm nổi. Chúng ta không làm nổi bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm phàm phu, cho nên mình cứ tu từ từ. Bởi vì mình không dám trực chỉ nhân tâm, mình không dám kiến tánh vì mình không dám thành Phật. Nhưng mà nếu mình tu mình không kiến tánh, mình không thành Phật, thì mình tu mình muốn thành cái gì? Rõ ràng là chúng ta thấy rằng Đức Phật chỉ nói một điều là Như Lai ra đời với một mục tiêu, với một mục đích duy nhất, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, làm cho chúng sanh ngộ và thấy được tri kiến Phật của chính họ. Thì khi các Phật tử thấy điều đó, các Phật tử mới hiểu rằng cái phần mà quan trọng của cái người học Phật á, là phải hiểu được cái mục đích của Phật ra đời. Do đó cũng đồng thời hiểu được tại sao chúng ta phải tu. Và chỗ này á, thầy muốn nhắc lại một điểm các vị lưu ý rằng nếu mà miếng vải tâm chúng ta không được tịnh tẩy, tức là không được dùng phương pháp nào để xả trừ những phàm phu tâm để cho nó trở thành trong sạch trở lại đó, thì cho dù chúng ta tụng bao nhiêu kinh, chúng ta đến bao nhiêu chùa và chúng ta quy y bao nhiêu đời, vẫn không làm cho màu áo của chúng ta trở thành tốt đẹp với thức nhuộm đó. Tức là nhuộm, thuốc nhuộm nào cũng được cả. Thuốc nhuộm có thể là bài kinh Lăng Nghiêm, bài kinh Pháp Hoa, bài kinh Vi Giác là giống như những thuốc nhuộm. Nhưng mà cái phần mà cái món đồ để nhuộm, tức là tâm của chúng ta. Nếu tâm của chúng ta, tức là miếng vải này mà mình đem mình lao hoặc lấy chùi dầu sửa xe này cho nó đen thui rồi đó, thì bây giờ dù bài kinh đó nó quý giá cỡ nào, nhuộm vào miếng vải này rồi đó, thì cũng không bao giờ làm trở thành miếng vải đẹp hết. Đó, nó khó là nó khó chỗ đó. Và do đó để chúng ta biết rằng cái lời Phật dạy nó là tự tịnh kỳ ý, nó có phần quan trọng. Và như các Phật tử rằng chúng ta đã học rất nhiều bài kinh, và mỗi lần mà chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe kinh, chúng ta ngồi thiền, rồi chúng ta đọc bài hồi hướng, chúng ta đọc một cái bài kinh tên là cho bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Cái chữ tâm kinh này là không những nó là cái bài kinh mà mình gọi là trong tâm của mình, hay còn gọi là nó là trọng tâm của tất cả các kinh điển Phật giáo. Vì nó trích gọi là 624 từ hoặc là 630 từ, từ kinh tạng quan trọng nhất là gì? Là Kim Cang Kinh hay là Bát Nhã Tâm Kinh, rút ra từ toàn bộ các tạng kinh để đưa đến một cái bài kinh gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. mà mình đọc phần hồi hướng. Tại sao mình đọc phần hồi hướng, mình phải đọc điều đó? Thì một lát ở đây chúng ta sẽ theo dõi và tìm hiểu tại sao mình phải hồi hướng và mình phải đọc bài đó. Đó là phần thứ nhất. Với thứ hai nữa, chúng ta hiểu được rằng cái trọng tâm của bài kinh này là gì mà được gọi là tâm kinh. Tức là cái kinh quan trọng nhất của toàn bộ kinh điển Phật giáo. Hay nói khác hơn, đó là kinh của tâm của mình. Là người Phật tử phải tu tập như vậy để đạt được kết quả. Và đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta sẽ so sánh thử rằng ngoại trừ tâm kinh này được trích ra kinh tạng của Đại Thừa, tức là của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh, thì còn lại những bài kinh khác của Đại Thừa như thế nào? Và ngược lại, bên Nam Tạng gọi là có những bài kinh nào tương quan với bài kinh này? Thì thầy sẽ trình bày các Phật tử hai giai đoạn đó để các Phật tử hiểu. Và các Phật tử sẽ hiểu rằng tại sao mình sẽ nói về bài kinh này trong buổi hôm nay. Cũng như vừa rồi khi mà khai mạc cái buổi tu, thì các vị thấy rằng sau khi chúng ta đọc chú Đại Bi rồi, thì chúng ta sẽ đọc bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Và chúng ta hiểu rằng cái bài kinh hôm nay tức là mang tên là Bát Nhã. Mà Bát Nhã là gì? Là trí tuệ. Đó, Bát Nhã là trí tuệ. Như vậy là khi chúng ta đọc hết tất cả các kinh điển Phật giáo, chúng ta sẽ hiểu rằng kinh điển Phật giáo được xây dựng trên tinh thần của trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì tất cả bao nhiêu kinh điển cũng không có nghĩa gì cả. Nó phải có trí tuệ. Và trí tuệ đó cũng đồng thời có nghĩa là người tu Phật nếu thiếu đi trí tuệ, hay gọi là cái dòng tuệ giác từ Phật mà chảy xuống chúng ta, mà chúng ta sử dụng sai đi hoặc thiếu đi đó, thì tất cả mọi phương pháp tu hành đều trở thành vô giá trị. Đó là một cách rất là thực tiễn. Và các vị thấy rằng Đức Phật mà chúng ta tôn thờ đó là ai? Là Ngài đó, chỉ có một cái mệnh danh được gọi là Thiên Nhân Sư, hay gọi là Thế Tôn duy nhất, được gọi là gì? Là Phật. Mà Phật là gì? Là Buddha. Buddha được dịch theo tiếng Tàu là Phật Đà, gọi là giác giả, là người giác ngộ mà thôi. Mà giác ngộ là gì? Tức là có trí tuệ mới có thể giác ngộ được. Và chỉ có trí tuệ mới có thể phá được vô minh. Bao giờ vô minh chấm dứt thì khổ đau chấm dứt, ngày đó người ta được giải thoát, còn gọi là Bồ Đề. Đó. Tức là tất cả những định nghĩa đó nó đi đến một kết luận duy nhất, tức là người tu theo đạo Phật hay là Đức Phật là người giác giả. Và đệ tử của Phật muốn tu hành cũng chỉ đi vào con đường duy nhất là con đường của giác ngộ. Cho nên đạo Phật được định nghĩa là đạo Phật là con đường của trí tuệ và con đường để đi đến giác ngộ. Mà giác ngộ là để được giải thoát mà thôi, chứ không có một mong cầu gì khác nữa hết. Đó là phần cơ bản mà thầy muốn trình bày để cho Phật tử hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước, từng bước. Cái bài mà Bát Nhã Tâm Kinh mà các Phật tử đọc mỗi ngày khi mình đọc kinh xong, trong bất cứ kinh nào, thì chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta đọc bài kinh đó. Gần như tất cả các Phật tử đây, gần như các người Phật tử xuất gia và tại gia, ai cũng thuộc lòng bài Bát Nhã. Thậm chí có người muốn đọc mà đọc cho nhanh nữa. Và thậm chí có nhiều người nữa là gõ mỏ, hay là gõ thầy mà nói rằng gõ tới dân cái mỏ cũng được. Coi như Bát Nhã đọc nghe ra, nhưng mà chưa phải hiểu được Bát Nhã và sống với Bát Nhã. Bởi vì thuộc Bát Nhã, đọc Bát Nhã nhanh là một chuyện khác, mà sống với Bát Nhã tức là sống với trí tuệ là hoàn toàn khác hẳn điều đó. Đây là vấn đề rất là quan trọng để khi chúng ta học hiểu kinh. Cho nên tại sao là nếu mà mình đọc, có nhiều người nói rằng nhiều cái chùa đó đọc Bát Nhã là gõ mỏ, hay là mình đọc hơi mà mình thở không kịp. Nhưng mà có giá trị gì chăng khi chúng ta đọc điều đó mà chúng ta không hiểu nó với mục đích gì? Thì cái tinh thần Bát Nhã chúng ta sẽ hiểu được lại là Bát Nhã tức là trí tuệ. Thì cái câu đầu tiên của Bát Nhã Tâm Kinh là một bản kinh thuộc Bát Tạng rất là nổi tiếng. Đó. Và nó nổi tiếng như thế nào? Câu định nghĩa đầu tiên của nó là Quán Tự Tại Bồ Tát. Quán Tự Tại còn có một định nghĩa khác là Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hành thâm tức là đi sâu vào trí tuệ. Bát Nhã tức là trí tuệ. Ba La Mật Đa tức là gì? Là đáo bỉ ngã, tức là vượt qua bờ bên kia. Thì cái chỗ mà nghĩa là chỗ mà Bồ Tát Quan Thế Âm, và Bồ Tát Quan Thế Âm cũng còn một cái tên khác gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, thì chúng ta thấy rằng giữa cái thủ và giữa cái nhãn, tức là giữa cái đầu và con mắt này đó, là các vị thấy rằng giữa trí tuệ luôn luôn cái tai không thủ đây, người ta nhiều người hiểu lầm tưởng là cả ngàn cái đầu, nhưng mà thủ là tai, và trong cái tai có một con mắt, mà ngàn cái tai tức là ngàn con mắt, có nghĩa là giữa trí tuệ và hành động hai cái sự kết hợp lại với nhau. Cho nên nghĩa là Đức Quan Thâm Bồ Tát đại diện cái tinh thần của từ bi, dùng cái tay để mà cứu khổ, nhưng mà qua cái gì? Qua cái trí tuệ. Cho nên con mắt nằm giữa lòng bàn tay. Mà con mắt là gì? Con mắt là trí tuệ, là thấy, là biết. Còn bàn tay là gì? Là hành vi, tức là hành động của mình. Và hành động được kiểm soát bởi trí tuệ, cho nên gọi là thiên thủ thiên nhãn. Và trong cái thiên thủ thiên nhãn này á, là đại diện cho Ngài Quan Thâm Bồ Tát đó. Chúng ta sẽ hiểu rằng Ngài không chỉ đọc bát nhã mà Ngài hành bát nhã. Giữa đọc bát nhã và hành bát nhã là hai vai trò hoàn toàn khác nhau. Cho nên ai cũng thuộc bát nhã hết, ai cũng đọc rao rao bát nhã hết, và ngày nào cũng đọc bát nhã hết, nhưng mà chúng ta thiếu đi cái hành bát nhã. Mà trong khi cái bài kinh chính ở đây có nghĩa là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã Ba La Mật Đa. Như vậy là hành thâm bát nhã Ba La Mật Đa để làm gì? Gọi là thời lúc đó chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến có nghĩa là soi thấy, chiếu kiến nghĩa là soi một cách sáng suốt. Kiến là thấy, mà chiếu là cái bằng giống như là cái đèn mà chiếu ra vậy, tức là dùng cái tâm này mà chiếu thấy tất cả gì? Ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn gồm có mấy phần? Năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn có hai mặt, tức là cái phần nội dung, tức là con người của chúng ta gọi là tiểu ngũ uẩn. Thì con người chúng ta, tất cả con người chúng ta đều là một hợp thể duyên sinh, gồm có nghĩa là tai, chân, đầu, mắt, mặt, mũi, gồm có sáu căn. Nhưng mà gồm sáu căn này đó thì nó chia làm hai phần, một phần danh và một phần sắc. Phần danh là gì? Tức là chỗ mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bốn phần sau á thì thuộc về phần danh, mà phần đầu thuộc về phần sắc. Tức là hôm nay các Phật tử có mặt ở đây, có người giàu, người nghèo, người cao, người thấp, người già, người trẻ, người ốm, người mập, người đen, người trắng, tất cả những cái đó đều là sắc pháp cả. Mà sắc pháp tức là không thật. Tại sao gọi là sắc pháp không thật? Bởi vì chúng ta là một hợp thể của ngũ uẩn, mà hợp thể của tứ đại. Cho nên cha sanh mẹ đẻ mình ra, và khi mà với một cái bào thai rất nhỏ được kết hợp bởi một vọng tưởng, và do một chút tinh cha, một chút huyết mẹ mà đưa ra đời một chúng sanh, thì tất cả cái thân của chúng ta đây đều mang tính hợp thể cả. Cho nên bây giờ mình mượn vào, mình trả ra, mượn vào trả ra. Khi nào mình duy trì sự sống tồn tại có mặt hôm nay thì gọi là một con người, nhưng mà nằm xuống thì trở thành một thây ma, và trong một thoáng nữa thì trở thành một linh hồn, không còn ý nghĩa gì nữa hết. Cho nên cái chỗ mà Quán Tự Tại Bồ Tát này, tức là Quán Tự Tại Bồ Tát không phải chỉ dành riêng cho Quan Thế Âm, mà dành cho tất cả những hành giả tu hành. Những người nào tu theo trí tuệ thì phải dùng được cái trí tuệ đó. Mà trí tuệ đó không chỉ là học thuộc lòng, không chỉ đọc ro ro, mà trí tuệ đó phải là thường thường ngày đêm quán chiếu năm uẩn này là không. Tại sao mà các người biết chúng ta khổ không? Tại vì mình chấp cái ngũ uẩn này là có. Tức là chấp sắc, chấp thọ, chấp tưởng, chấp hành, chấp thức là có thật. Ngoại trừ cái danh sắc, tức là cái phần mà các Phật tử đang mang là cái thân người đó, là con là Phật tử đó, hoặc là mình là ai đó đó, là mình chấp cái phần sắc thôi. Còn những cái phần khác của mình, tức là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là suy nghĩ của tôi như vậy, cảm thọ của tôi như vậy đó, thọ nhận của tôi như vậy, tất cả những xúc tác trong đời này của tôi như thế này, những cái đó làm cho mình rất là khổ đau đó. Và chính những cái chỗ khổ đau đó mà nếu người nào không dùng được trí tuệ bát nhã để quán chiếu ngũ uẩn giai không á, thì người đó sẽ tiếp tục khổ đau, không phải chỉ một đời mà vô lượng kiếp sinh tử luân hồi. Cho dù rằng mình ở trong chùa, cho dù mình là người Phật tử xuất gia, sẽ không phải đợi gì là tại gia. Đây là điều khẳng định. Cho nên chúng ta sẽ hiểu được cái từ nữa là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm. Hành thâm ở đây để các Phật tử nhớ lại là hành thâm không phải là mỗi lần con quỳ trước Phật, con bạch Đức Phật là bây giờ con tụng kinh xong rồi con xin đọc bài bát nhã, mà bát nhã ba la mật đa trong kinh có người đó nói nghe rồi, thế là hành thâm. Có hành thâm không? Không thâm, bởi vì cái đó chỉ là ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ là gì? Là điên đảo, là vọng tưởng. Còn chỗ hành thâm, cái chỗ này nó nhắc lại là thời chiếu kiến. Mà chiếu kiến là dụng gì? Vì thấy các bạn biết không? Không phải mình chỉ dùng bằng con mắt tầm thường dòm đâu. Bởi vì khi mình dùng con mắt tầm thường này, mình không bao giờ dòm thấy ngũ quẩn này dây không cả. Bởi vì tất cả chúng ta đều thấy ngũ quẩn là có. Cho nên thấy người kia là đẹp hơn mình, thấy người kia là bữa nay măng đôi dài có giá trị, rồi thấy người nọ là bữa nay nhờ nữa là mới đi nữa là hút mỡ hút mật thì nó thấy đẹp. Tất cả cái nhìn của chúng ta là bằng gì? Bằng ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn có chứ không phải là không. Từ khi nào chúng ta bằng tuệ, tức là thấy bằng con mắt của tuệ đó, mà con mắt của tuệ này là người đó phải hành sâu vào trong trí tuệ này, phải thường ngày đêm kinh nghiệm rằng ngũ quẩn này vốn là không thật, nó chỉ giả hợp mà thôi. Cũng như hôm nay các Phật tử thấy rằng chúng ta có duyên mà chúng ta họp đây cũng là gì? Cũng chỉ gọi là duyên giả hợp mà thôi. Một mai rồi các Phật tử ra rồi cho mạnh con ai về nhà này trả lại hết. Áo của chùa trả lại cho chùa, con của chùa trả lại cho chùa. Đó. Rồi cũng giống như vậy, nếu mà hôm nay thầy có duyên thầy gặp các Phật tử, nhưng mà tới chủ nhật là thầy lại ra đi, thì như vậy là tất cả sự hợp mặt, có mặt gặp gỡ cũng chỉ là tạm. Và ngay cả thân thể chúng ta cũng chỉ là tạm mà thôi. Nhưng mà phải sống bằng cách gọi là thường sống với ý đó. Thì trong đó gọi là thiền. Thiền tức là luôn luôn tỉnh giác. Tỉnh mà có giác, tức là luôn luôn tỉnh để có tuệ mà thấy được rằng cái sự hợp mặt của chúng ta, hợp mặt của thân thể ngũ quẩn này, nó chỉ là phù du mà thôi. Cho nên trong kinh Kim Cang mới rút một câu ra nói rằng tất cả phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà có tướng đều là hư vọng. Kể cả khi mà trong kinh Kim Cang nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu người nào lấy sắc, lấy âm thanh mà cầu Phật, không bao giờ thấy được Như Lai. Hay gọi là cho bằng, nếu chúng ta rút trong kinh Bát Nhã mà kinh nguyên tạng của Kim Cang ra, thì chúng ta sẽ thấy có những câu như thế này. Những câu có nghĩa là cái người mà tu hành phải luôn luôn quán sát rằng tất cả cái sắc, cái hữu tướng này là gì? Như hòn bọt, như điện chớp, tất cả đều là giả học, không có thật. Đó. Bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng á, thì chúng ta cũng hiểu được rằng tất cả những gì hữu tướng có mặt hôm nay, các Phật tử đang có mặt đây đều là hư vọng cả, đang thấy ngồi nói vậy đây. Nhưng mà rồi nếu mà một chút xíu nữa mà chúng ta không có mặt nữa, từ bỏ cuộc đời này, thì chúng ta trở thành con số không thôi. Một thoáng cổ kim chớp mắt, ngàn năm dâu vẻ cao ta. Tức là đang ngồi nói chuyện hào hào, nhưng mà cái mà đứt chân máu một cái thì trở thành con số không. Nó thí dụ như vậy đó. Thì để chúng ta thấy rằng cái người mà phải sống trong cái tâm niệm tỉnh giác, rồi khi mình sống tâm niệm tỉnh giác rồi mình mới thấy rằng cái gì thì gọi là hơn thua. Mình nói hơn người ta một câu, mình cảm thấy mình sung sướng, mình đã, mình nói tôi nói là đã chịu thua, tôi nghe tôi khoái, bụng tôi xưng giờ nghe nó đã gì đó. Cái đó là cảm thọ. Mà mình người ta bị người ta thắng mình một câu, mình nói rằng nữa mắng chữ tôi, nghĩa là nó ỷ hơn, ỷ như là già mồm, già mép, nó nói tôi tức trong bụng này, tôi hận cái suốt đời. Trời của mình ôm cái khổ vào trong mình. Nhưng có nghĩa là ngay khi mình đọc kinh xong rồi, mình chỉ cần bước xuống dưới phòng mình nghỉ, bước chỗ nơi mình tu rồi, có nhiều người chỉ tranh giành, chỉ hơn thua một chút nào thôi. Thậm chí có người nói rằng là bà làm như bà đi chùa lâu, bà ngồi trên tôi nữa là bà ngon vậy đó à. Rồi quay ra coi bà tu cũng ngồi bà diêm là như bà tu dữ lắm. Tất cả những cái đó đều là hữu tướng giai thị hư vọng hết à. Mà nếu làm thế nào mà để mình thấy rằng tại sao bữa nào mình cũng đọc Bát Nhã mà có thậm chí nhiều người vừa đọc Bát Nhã ra bước ra khỏi là bắt đầu cãi lộn, bắt đầu sân si, thậm chí giành chỗ ngồi của tu nữa. Rồi có nhiều người nói rằng cái bồ đoàn đó là bồ đoàn của tôi đó nha, ai ngồi là không được á. Nếu mà ngồi hết bồ đoàn thì mình có tu được không? Rồi các vị thấy là ngày xưa Phật cãi cỏ mà ngồi hoặc ngồi ngoài đường thì Phật đã thành Phật được không? Còn không, mình thấy là có nhiều người nói là tu thiền á, phải ngồi ngoài đoàn đúng kích thước nha, hai tấc cao mấy tấc rộng rồi ngồi nó mới vô thiền. Còn không, không biết đi vô cái gì nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ cần dướng mắt một chút á, là chúng ta không bao giờ hiểu được hai từ hành thâm bát nhã. Và cũng không bao giờ hiểu được cái từ chiếu kiến ngũ quẩn giai không cả. Không bao giờ mình chiếu kiến. Đó. Nhiều Phật tử nữa là còn đó là như thầy nói ngày thầy giảng Việt Nam mà các vị biết, nhiều người vô xóm trong lúc thầy chưa vô rồi là tới các vị biết không, nguyên cái hàng ghế là thôi xí chỗ trước để cái nón, để cái nón, đến nỗi đi nghe giảng rồi mà cũng xí cái chỗ để cái nón để chi vậy, để lát nữa vô là có chỗ ngồi, không có gì của mình cả. nhưng mà mình vẫn không thấy điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta hiểu rằng cái phần tâm kinh nó quan trọng là vì dù rằng chúng ta đi chùa suốt cả cuộc đời cũng chưa hẳn là chúng ta thành tựu được một chút nào là công đức tu tập. Bởi vì chúng ta đã hoàn toàn đi sai cái đạo lộ rồi. Tức là chúng ta đã dụng công sai cái phương pháp rồi. Mà các vị biết là chỉ cần sai một lý là đi một dặm. Và đạo Phật là con đường của trí tuệ. Nếu mà dụng công sai, không có trí tuệ rồi thì tất cả mọi dụng công đều là vô ích, đều là mệt mỏi. Đây là phần rất là quan trọng. Để rồi tại sao các vị thấy rằng đến lúc mà Đức Phật nói phần đầu rồi đó, tức là Đức Phật nói rằng khi nào Ngài Xá Lợi Tử, tức là nói với Ngài Xá Lợi Phất á, nếu đã chiếu kiến ngũ nguyên không, độ nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua tất cả các khổ nạn. Con người khổ nạn là bởi vì sao? Thấy có mình, thấy có người, thấy có ta, thấy có ngã, thấy có hơn, thấy có thua. Ví dụ giờ ai đó nói mình một tiếng, nói nhiều một tiếng xa gần, rồi mình cảm thấy mình buồn. Nói mình một tiếng nặng nhẹ, mình cảm thấy mình khổ đau. Tức là mình phải thấy có người, có mình, và có ai nói về mình. Tên tôi là bà Lan, rồi tại sao bây giờ họ nói bà Lan là tốt, là xấu, là mình cảm thấy vậy, mình khổ, mình đau, và mình bắt đầu tìm cái gì đó trả lại. Thì tất cả những cái đó là chúng ta không bao giờ hiểu được tại sao mình đọc bài Bát Nhã. Rồi chúng ta mới thấy rằng nữa là Đức Phật nói phần kế tiếp này, nói là Xá Lợi Phất, sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc. Tất cả những đó Đức Phật nói nguyên một cái gọi là toàn bộ đều là phủ định cả. Là những cái các Phật tử hôm nay đọc được. Các Phật tử học các bài kinh, các Phật tử học về Pháp Phật từ tứ đế, từ thập nhị nhân duyên, từ ngũ uẩn, cho đến Đức Phật nói rằng 18 giới đều không có. Do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, do sắc thinh hương vị xúc pháp, do nhãn giới nảy trí, do ý thứ thức giới, và thậm chí cái mà chúng ta đang đau khổ là vô minh đó, thầy nói là vô minh diệt, do đó không có vô minh tận, không có vấn đề hết vô minh. Thì các Phật tử biết là cái bài này nó rất là cao, cho nên nó gọi là tâm kinh. Nó là cái bằng sườn, nó là cái phần chính cho toàn bộ hệ thống giáo lý của đại thừa của Phật giáo. Nếu không ai hiểu được là coi như đọc như không mà thôi. Tại sao mà Đức Phật nói điều đó các vị biết không? Tại vì tất cả những hình thức, những gì chúng ta đang tôn trọng, chúng ta tu học là những Đức Phật nói rằng giáo lý của Ngài. Ngài nói rằng thượng pháp ưng xả hà huống chi pháp. Đến một lúc nào đó tất cả kinh điển đại thừa nó cũng còn là con số không, huống hồ gì là pháp phi, tức là không phải pháp Phật. Tức là thị phi nhân ngã không có nghĩa gì cả. Đến một lúc nào những pháp mình tu tập, tại sao mà mình phải tu? Tại vì mình có sai mình mới sửa. Không sai thì mình sửa làm gì? Tại vì mình có vô minh cho nên mình mới tìm được cái nào minh. Và tại vì mình tham lam ái ngã cho nên mình mới cần pháp tứ đế để hiểu rằng khổ tập diệt đạo. Đến một lúc nào khi các Phật tử đã đầy đủ các duyên lành, các Phật tử đã thấy rõ được tất cả các pháp đều không thật rồi đó, thì coi như những pháp này nó không còn tồn tại nữa. Cho nên bây giờ Phật tử đọc hết bao nhiêu bài kinh rồi đó, quỳ trước Phật đó, thì các Phật tử sẽ hiểu lời Phật nói rằng ta thuyết pháp 49 năm mà không hề nói một lời nào. Ngài nói 49 năm nhưng mà Ngài nói là Ngài không nói lời nào. Tại vì sao vậy? Bởi vì tất cả những điều Ngài nói ra là vì lợi ích chúng sanh, là vì phương tiện độ sanh, nhưng mà không phải để chúng sanh bám víu lấy lời nói của Ngài, để chúng sanh chấp mất lời nói của Ngài. Cho nên các vị biết là hiện tại có nhiều khi trong một câu trong một câu kinh Phật nói thôi mà người ta cãi lộn, người ta viết ra sách, người ta bút tiếng mấy trăm quyển sách. Cãi lộn đó là sân si phiền não, móc từ đời ông tới đời cha ra để chửi, trong khi chỉ trong kinh có mấy câu thôi mà không dính dáng gì tới mình hết, không dính dáng gì tới mình hết. Cho nên ví dụ như mình nói rằng, mình nói là đúng nè, Phật nói vậy mới chính xác nè, nhưng mà mình không phải là Phật, mà Phật nói rằng những cái ta nói chỉ là phương tiện mà thôi. Giá pháp Như Lai giống nói giống như chiếc bè, mượn chiếc bè để qua sông mà thôi. Các Phật tử qua sông rồi giá chiếc bè lên vai đi, vậy người ta nói mình là ai, các được không? Bị thần kinh, bị thần kinh. Cho nên tu là để giải thoát, nhưng mà giải thoát rồi còn ôm hết tất cả những cái mà chúng ta sở tri sở kiến đó, thì tất cả chỉ làm chúng ta khổ đau mà thôi. Mà ngay trong cái bài kinh mà phần tâm kinh này, Đức Phật đã nói rằng các vị tổ đã đưa vào trong phần tâm kinh này để các Phật tử phải lập đi lập lại mỗi ngày, nghĩa là tạo thành một sức mạnh để đẩy cái ngã, cái ta, cái tôi, cái riêng tư, cái bảo thủ của mình, tất cả đều trở thành con số không. Nếu các Phật tử chỉ còn dướng một chút á là các Phật tử sẽ khổ đau dài dài. Tài kinh nó rất là rõ ràng. Cho nên mình tu á, cũng như mình ăn chay vậy. Tháng này con ăn chay trọn một tháng, mừng quá. Có nhiều người nói con ăn chay á, con có duyên con ăn chay trường đó thầy. Người nào không ăn chay nổi thì ăn chay bò. Một năm bốn tháng thôi. Thầy nói trường với bò thì cũng một thứ mà thôi. Nói tóm lại, hỏi người ta hỏi thầy ăn gì, thầy nói thầy cũng ăn chay bò, tại vì thầy ăn cũng như bò mà thôi. Cũng rau, cũng cải, cũng lá cây, không có gì cả. Nhưng mà phần mà chất là chúng ta hiểu rằng tất cả những việc đó chúng ta làm không có gì là đặc biệt cả, mà chúng ta chỉ trở lại với uy nguyên, tức là trở lại con người thanh tịnh tốt đẹp của chúng ta mà thôi. Chúng ta không sát sanh, không hại vật, và không làm đau khổ của kẻ khác, không ăn mạng của kẻ khác mà nuôi thân của mình, thì như vậy là chúng ta chỉ trở lại con người tốt đẹp của chính chúng ta mà thôi. Nói một cách khác, ta nói rằng là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là cái người, cái gốc của người xưa tánh rất là thiện, bởi vì vô minh sai lầm mà chúng ta làm các việc ác. Bây giờ chúng ta chỉ trở lại con người xưa chúng ta, tức là thiện lành mà thôi. Vậy đâu có gì đâu mà dữ dội. Vậy đâu có cái gì mà nói rằng trời tôi đi chùa tới 10 năm chẳng lẽ tôi không biết sao? Cái 10 năm đó chẳng có nghĩa gì cả. 100 năm, 1 triệu năm đi chùa cũng chỉ là con số không mà thôi. Tại vì đi chùa là để gì? Để trở lại cái bình thường của chúng ta. Chứ đi chùa không phải là cái mà để chúng ta thấy rằng mình hay hơn người khác. Nó là như vậy. Trên cái phần của bát nhã, khi chúng ta hiểu được bài bát nhã, chúng ta mới hiểu toàn bộ cái tạng giáo lý của đạo Phật sẽ nằm ở chỗ nào. Chỗ là có tuệ. Cho nên dù rằng mình tu, mình tập tu bát quan trai giới, hoặc là ngồi thiền từ sáng tới chiều, cái nhiều người ngồi cho người khác thấy, ngồi tôi bắt kiếp già 2 tiếng đồng hồ, chớ cho người khác thấy là mình ngồi hay, mình nhắm mắt nhắm mũi nín thở để như vậy, để cho ráng đừng đau, có được gì không? Không phải là mình ngồi 2 tiếng đồng hồ là hay, không có gì hay cả. Các vị biết là những người họ tập luyện rồi đó, họ ngồi 1 ngày 2 ngày chẳng có gì hết đối với đạo Phật, bởi vì đạo Phật là trọng tâm của nó là gì? Là tâm, mà tâm tức là tuệ. Cho nên ngồi từ sáng tới chiều, có một thiền sư nói, sống á, thì ngồi hoài chẳng nằm, chết thì nằm hoài chẳng ngồi. Chết rồi bây giờ các Phật tử có ngồi cũng không được. À, chết thì nằm hoài chẳng ngồi, mà sống thì ngồi hoài chẳng nằm có ích chi. Quan trọng đó là ngồi để làm gì và nằm để làm gì. À, cho nên cái phần đó là cái phần trọng tâm, cho nên được gọi là tâm chính. Nên có nhiều người nghĩ rằng đó là mình nếu mà mình ngồi thiền mà mình ngồi đó là... mà mình không biết ngồi, mình không kiết già được đó, thì coi như là mình không tu được đó, rồi phiền não, rồi khổ đau. Rồi nhiều người ngồi hơn một chút, ngồi nữa là kiết già được, rồi cảm thấy mình tự hào. Nên là con ngồi từ sáng tới chiều, ngồi 2 tiếng đồng hồ này, nó hì hổm, chẳng có ăn chung vậy thôi. Các vị biết là ngày nhỏ mấy vị mà họ mới tu mà ngồi bắt kiết già khổ cực lắm. Ngồi được rồi sau này theo á, ngồi nghe pháp á, mấy vị hòa thượng thượng tọa giảng pháp ngồi tới mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà tất cả đó là những quá trình tôi luyện mà thôi. Mà cái gì tôi luyện, cái gì đã được gọi là tôi luyện là cái đó còn ngã và tự ngã trong đó. Tôi luyện để thắng phục được cái ngã của mình. Ngồi để thấy rằng mình hay để hơn người khác. Tất cả những cái đó giống như các vị tổ nói đó là tức là chúng ta tôi luyện cái bản ngã của chúng ta. Mà các vị biết là mình tôi luyện không hơn những người tập đâu. Nếu các vị mà coi trong Olympic đó, nó tập những cái mình không ăn chung vậy đó. Các vị ngồi ăn chung gì với người tập Olympic, họ để họ đạt được một cái huy chương vàng cho quốc gia, họ đạt một cái danh dự cho họ, mình không bao giờ tập hơn nổi họ đâu. Bởi vì sao? Họ muốn đạt được cái ngã, cái ta, cái danh dự, cái mà để cho họ cảm thấy như là hạnh phúc bởi vì hảo danh đó. Còn người tu Phật không hề có điều đó, không hiểu có điều đó. Có nghĩa là cái người tu Phật tức là người trở lại bên trong nó theo thiền, có nghĩa là tìm lại cái bản lai diện mục của mình, tức là cái tâm của mình, chứ không hề dụng đến cái tướng, không hề dụng đến cái thời gian. Tại mình đi chùa lâu, tại mình Phật tử lâu năm, tại mình thụ kinh nhiều, tại mình ăn chay trường, tại mình ngồi thiền từ tối tới sáng, không phải là như vậy. Nhưng mình nói điều đó cũng không có nghĩa là người tu không làm những điều đó. Tất cả đều được làm, nhưng mà không vướng mắc. Không có vướng mắc. Cho nên các vị cứ nhớ lại cái câu mà lục tổ Huệ Năng nữa là quở ngày Pháp Đạt. Khi mà ngày Pháp Đạt đến lễ ngày lục tổ Huệ Năng lễ mà đầu không sát đất thì ngài tổ mới nói rằng lễ là tốt để chặt cái cờ ngã mạn, bởi vì mình cái đầu mình là cái đầu cứng cống cao ngã mạn, nghĩ là mình không thua ai hết trơn, bây giờ phải quỳ xuống lại, cho nên lại mà phải lại sát đất, đằng này lại mà lại cái mình loại mà lâm chung giống như cút đất vậy á, là hởm là hởm vậy. Thì tổ mới nói rằng như vậy là trong lòng không có gì đó. Thì Pháp Đạt có nói rằng đó là con tụng, con trì tụng 3000 bộ pháp qua. Thì tổ mới nói rằng ông tên là Pháp Đạt mà không đạt được pháp, nghĩa là tụng 3000 bộ pháp qua nhưng mà đáng lẽ là phải chuyển pháp qua, đằng này bị pháp qua chuyển, tức là bị pháp chuyển mà mình không chuyển được pháp. Cho nên nghe câu nói đó mà ngài Pháp Đạt ngộ được ý của tổ, quỳ xuống lại mà sám hối. Tại sao chúng ta hiểu điều đó? Tại chúng ta hiểu rằng tất cả những hình thức chúng ta làm là để gì? Để xả đi cái nhân ngã, cái tự kiêu, cái trống cao của mình. Đằng này chúng ta lấy rằng cái đó làm thành tựu của mình, kể cả tụng kinh. Nên là coi như ngày nào cũng tụng kinh. Tụng kinh để đếm, tụng kinh để kể. Cũng như niệm Phật, ngồi mà niệm nghĩa là mỗi ngày là phải kể với Phật, là con niệm là một ngày là 10000 danh hiệu Phật để kể. Rồi không phải kể với Phật còn đỡ nữa, đem đi mọi người khác để cho mọi người biết rằng mỗi ngày mình niệm được 10000 danh hiệu. Cho nên thầy nói là có nhiều người tu đó, ở nhà nhưng mà cả xóm biết hết trơn. Và tu vậy đó, tu mà cả xóm biết hết trơn rồi. Thì các vị mới hiểu rằng tại sao mà nó tu mà người khác không biết mình tu mới gọi là tu. Bởi vì tu tức là sửa, mà tự mình biết cái lỗi của mình để mình sửa, mà không phải đợi người ta, và không phải đem cho mọi người biết rằng tôi đã sửa điều đó. Cũng giống như mình nói một người mà ghiền thuốc lá nha. Nếu bây giờ họ ghiền thuốc lá, bản thân họ vốn là không biết hút thuốc lá rồi để ghiền, bây giờ họ bỏ lại thì vẫn tự nhiên thôi. Cho nên là mình cai thuốc lá nữa là hồi đó hút 3 gói, bây giờ không hút nữa này. Mình thấy mình ngon lành với ai giờ, cái chuyện nó chuyện tự nhiên thôi. Đâu ai bắt mình hút, mà ai đâu bắt mình xả. Bởi vì mình muốn bỏ thuốc là vì mình muốn bỏ khỏi tốn tiền, hại sức khỏe. Và ngay cả khi mình muốn tập hút thuốc là vì mình nghĩ rằng mình buồn, mình hút điếu thuốc cho vui. Bây giờ nó thành quen, bây giờ muốn bỏ lại mình phải trở lại con số không, tức là quay mà. Chuyện rất là bình thường. Nếu người nào hiểu được điều đó, người ta sẽ hiểu được tại sao trong tinh thần Bát Nhã nó rất là quan trọng cho người tu. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều tu làm tất cả các thiện phước mà không chấp mắt vào trong đó. Và chúng ta mới hiểu được cái phần đoạn cuối của Đức Phật nói. Ngài nói rằng thậm chí cho đến nữa là viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, xa rời luôn cả cái tâm điên đảo mộng tưởng là mình sẽ đạt được niết bàn. Bởi vì vô sở chứng, vô sở đắc, không có chỗ để đắc. Cái mà còn cầu đạt được á là mình còn cầu đắc. Mà ở đây Ngài nói rằng nếu còn bám trụ một thành trì, kể cả thành trì niết bàn, thì người đó vẫn còn một sở đắc. Mẹ còn sở đắc tức là còn khổ đau. Ở đây cái bài kinh này nói tới là lúc mà các vị thấy là đọc cái phần cuối là gì? Ít đế ba la, ít đế ba la tăng, ít đế bồ đề ta bà ha, tức là dùng một cái từ là vượt qua cái bỉ ngạn này mà không còn quay lưng lại nữa, không còn ôm cái bè mà mình đã đang sử dụng. Chọn một bài kinh Bát Nhã đến chừng đó mà thôi. Nhưng mà cái phần chủ lực của nó là phần gì? Chủ lực của nó tức là phần tâm kinh. Mà chủ lực của nó nói một cách khác hơn, chủ lực của nó là phần thực hành của quán chiếu. Bởi vì nhiều khi chúng ta nghe các vị thiền sư, ví dụ như là Ngài Thanh Từ, Ngài Nhất Hạnh rồi nói là Phật tử phải luôn luôn sống với gì? Là chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Cái đó là tỉnh giác. Chánh niệm là định, mà tỉnh giác là tuệ. Có chánh niệm thì có tỉnh giác, có tỉnh giác thì có chánh niệm. Cho nên lúc nào mình thiếu chánh niệm, tức là loạn, tức là tâm mình loạn á, thì lúc đó mình chạy theo cảnh, chạy theo duyên. Mà Ngài Thanh Từ là mình chạy theo duyên, theo trần. Cho nên mắt thấy sắc thường ưa bận biệu, tai ưa nghe những điệu âm thanh đó, chẳng hạn vậy đó. Tất cả những gì mà chúng ta chạy theo đó gọi là chúng ta mất chánh niệm, tức là chạy theo trần, chạy theo khách. Trong khi đó chúng ta bỏ cái của chúng ta là chủ. Thì nếu mà chúng ta có chánh niệm, biết được mình là chủ, ngồi giữ nhà đóng cửa lại, đừng cho khách trần, hoặc là khách trần có lai vãng cũng biết được khách trần, thì tâm sẽ không loạn. Mà khi tâm không loạn thì nó tuệ hoàn toàn sáng, giống như có một người luôn luôn ngồi kiểm soát tất cả công việc vậy. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử vô một cái shop team lớn thì sẽ có một cái gọi là kêu bằng sensor, tức là cái hệ thống security của nó theo dõi ai ra vô, nó đều biết hết, nó ghi nhận hết, nó không nói một tiếng nào, nhưng mà biết được kẻ nào làm các việc bất thiện là nó sẽ ghi nhận người đó làm việc không tốt ngay đó. Thì cái tuệ của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta có được chánh niệm thì sẽ tỉnh giác biết được việc nào là sai, việc nào là bất thiện, và không bám mất, tức là không bị bám níu vào những chuyện đó, thì người đó luôn luôn sống với cái tinh thần tuệ quán. Thì chúng thầy chỉ muốn nói lượt qua thì cái phần bàn bát nhã nó quan trọng, nhưng mà nếu nói á thì giờ các Phật tử sẽ không có. Chúng ta chỉ muốn hiểu một điều rằng cái bài kinh của Bát Nhã nó chỉ đưa đến một nội dung quan trọng nhất là người đó phải có tu và phải có quán chiếu. Tức là có tu là phải có quán chiếu, có nghĩa là phải luôn luôn thấy bằng tuệ, sống bằng chánh niệm và thấy bằng tuệ quán. Chỉ có sống bằng tuệ thì người Phật tử mới có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng. Luôn kể cả cái mộng tưởng là gì? Mộng tưởng là cứu cánh được niết bàn. Cho nên chúng ta không còn sợ hãi nữa. Tại sao là nếu mà người nào tu hành tới đạt được bát nhã là không còn sợ hãi nữa? Bởi vì chúng ta độ nhất thiết khổ ách. Cái mà chúng ta khổ ách là chúng ta sợ. Chúng ta sợ hãi. Sợ hãi điều gì? Thậm chí có nhiều Phật tử người vô chùa không dám ngủ một mình, sợ ma. Nhiều người có gia đình, có vợ con, có chồng, nhưng mà không dám ở nhà một mình. Cái nhà của mình làm chủ cũng còn sợ ma, mà không biết con ma ra làm sao, chưa từng thấy nó ra làm sao, đầu đen đầu đỏ chưa thấy, nhưng vẫn sợ ma. Các vị biết tại đâu nó có cái sợ không? Có nghĩa là cái mà chúng ta sợ là vì chúng ta còn có một sợ đắc, tức là chúng ta còn có một chỗ thủ giữ, là còn ngã, còn tự ngã, còn có mình. Chứ nếu không mình sợ là sợ gì? Cũng giống như thầy nói là có một cái vị Phật tử đến dẫn đứa con tới nói với thầy, nói rằng thằng con nó có cái bệnh này. Có bệnh gì? Có cái bệnh là nó khó tánh, nó ngủ không được, nó khó ngủ lắm. Chỉ cần cái phòng không phải phòng nó là nó không ngủ, chỉ cần cái gối mà gối ôm của nó mà không có gối ôm thì nó không ngủ, mà cái gối cái ra mà không phải cái ra là nó không ngủ, hai ra mới nó cũng không ngủ đó, mà nó ngủ không được. Thầy kêu thôi đem tới gặp thầy. Khi đem tới gặp thầy thì nói bây giờ thầy nói con một điều như thế này, con còn tệ hơn cái gối nữa. Nói tại sao nó tệ hơn cái gối? Tại vì cái gối là cái vật vô tri vô giác, mà con còn không kiểm soát được cái quan điểm của con, và con cũng không còn làm chủ được cái gối nữa. Thiếu cái gối ngủ không được, tức là con là cái người lệ thuộc cái gối. Và thậm chí cái mà con tưởng là cái phòng của con đó, là con nghĩ rằng nó là phòng của con, cho nên do đó cái phòng đó nó vô tri vô giác mà nó kiểm soát được con, nó nhốt phạt được con, nó hành hạ được con, thì con quá sức là tệ. Một người đàn ông trong đời này mà không còn kiểm soát được một việc rất nhỏ vậy thì con ra đời con chẳng làm ăn gì nữa, không xứng đáng gì. Nếu mà con có một cái nghiệp, người ta bắt người ta bỏ tù con, chẳng những mà đúng không, người ta đưa cho con cây củi con cũng phải ngủ nữa, và chẳng những con nằm trên miếng nệm đó mà con nằm ngoài bờ biển con cũng phải ngủ nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra những cái mà con tập thành thói quen, không có gối ngủ không được, không phải phòng của mình ngủ không được, và không phải chăn ra của mình thì ngủ không được, là những đó là những thói quen, những tập xấu của mình mà thôi. Tại sao mình không làm chủ được? Cái chuyện quá đơn giản, nó không thực sự của con. Cho nên nếu mà ngày mẹ con đẻ ra cũng không để cho con cái gối đó, rồi tại sao bây giờ mình phải quen với cái gối đó? Tại vì mình cảm tưởng rằng mình đòi hỏi được cái đó, cái đó là của mình. Bây giờ thật thử cho Phật tử cũng vậy. Cho nên có nhiều người nói con có cái bệnh đó tật, con đi chỗ lạ ngủ không được. Mình đi chỗ lạ mình ngủ không được bởi vì mình nghĩ rằng mình có chỗ quen, phải không? Mình nghĩ là mình có cái nhà quen của mình. Nhưng mà có cái nhà nào là quen của mình, các vị không? Đâu phải đẻ ra là mình nằm ngay cái nhà đó đâu. Đẻ ở nhà thương, đẻ ngoài đường, đẻ ở Việt Nam, đem qua Mỹ này làm gì có nhiều cái nhà của mình. Cái nhà của mình là mình mua lại của người ta, mà cái nhà nhiều cái nhà cũ thì 80 năm không có gì của mình cả. Nhưng mà vì tập thành thói quen và sợ chấp tưởng rằng đó là của mình thì mình khổ đau bởi cái đó. Tại sao được chỗ khác nó thấy lạ ngủ không được? Cho nên cái chỗ giữa lo sợ và cảm thấy quen lạ là gì? Là còn cái ngã và tự ngã và ngã sở hữu. Còn ở đây cái điều mà chúng ta học được trong bài kinh này với một điều gì? Cho dù là năm căn, tức là cho dù là cái mình ngủ quẩn dây thông rồi, mà cho đến nghĩa là kể cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thinh hương vị xúc pháp, và kể cả 18 giới bỏ qua hết, các Phật tử sẽ hiểu được luôn cả gì, luôn cả những cái phần tu tập, trong đó có 12 nhân duyên, từ vô minh cho đến vô minh diệt, vô minh tâm. Kể cả khổ tập diệt đạo là tứ đế, là bốn cái bài quan trọng nhất gọi là tứ thánh đế của Đức Phật. Ngài cũng nói rằng tất cả rồi cũng phải xả thành con số không. Cho nên mình phải đọc Bát Nhã. Và đọc Bát Nhã không phải vậy, mình đọc xuông, đọc thuộc lòng, mà đọc Bát Nhã là phải hiểu Bát Nhã và sống với Bát Nhã. Sống với Bát Nhã là sống với trí tuệ. Người nào luôn sống với trí tuệ tỉnh giác đó thì người đó vượt qua tất cả các khổ ách. Chừng đó mà thôi. Đức Phật là người như vậy. Cho nên một hôm nọ Ngài ngồi dòm ra bờ sông, có một vị thiên đó nói, Ngài ngồi làm gì mà thấy có vẻ buồn với cô đơn quá vậy? Ngồi nhìn bờ sông nghe sầu não này. Ngài nói Như Lai không có sầu muộn. Nghĩa là Ngài ngồi một mình không có sầu muộn, vẫn lẽ Ngài ngồi một mình Ngài vui lắm sao? Ngài nói Như Lai không có gì vui, không hiểu quan hỷ. Nói Ngài ngồi Ngài không sầu muộn, không quan hỷ Ngài ngồi làm gì? Thì Đức Phật trả lời là quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Không quan hỷ sầu muộn, Như Lai được tịnh đạt. Không có sầu muộn, không có quan hỷ, cho nên Như Lai được tịnh đạt. Còn hôm nay các Phật tử thấy rằng sẽ đắc vui. Ngày nào mà các Phật tử còn cầu an thì các Phật tử biết rằng mình chưa được an, mình bất an, mình mới cầu. Sao? Thế nếu mà mình an rồi thì cầu làm gì nữa? Cũng như nó lên cầu nữa, mình cầu cho trúng số. Mà nếu trúng số người thì trúng gió. Mà hai cái cũng phải có một cái trúng thôi. Sao? Cầu hoài, trúng số hoài, không trúng rồi trúng gió. Rồi một ngày nào đó rồi các Phật tử cũng sẽ trúng thôi. Như vậy để mình thấy rằng cái mình cầu là mình chưa được. Và nếu mình thiếu mình mới cầu, chứ không thiếu thì cầu làm gì? Cho nên cái gì còn cầu là cái đó, để mình biết rằng mình còn tham, mình còn ước mơ và còn chờ đợi. Cái gì còn chờ đợi và ước mơ thì cái đó còn khổ đau. Bởi vì trong kinh Niết Bàn nói rằng bao giờ mà công đức đại thiên có mặt là lúc đó hắc ám có mặt. Đó, hắc ám là cái gì? Là đen tối, là khổ đau, là bất hạnh. Cho nên các vị biết Đức Phật nói rằng, Đức Phật kể chuyện là khi ông trưởng giả ông đang ngồi đó, thì có một người đẹp mình mẩy rồi sắc tướng trang nghiêm sạch sẽ tới, đeo đầy vàng vòng tới, hỏi nàng là ai? Nó tôi tên là công đức đại thiên. Khi mà tôi đi tới đâu là tất cả những người nào đón tiếp tôi là được giàu sang đầy đủ, tiền bạc cái gì cũng có hết, mong cái gì được cái nấy. Không nói vậy là nàng tốt quá, đúng là tên của nàng là công đức đại thiên, mời nàng vào. Thì cái nàng nó vừa ngồi thì ở trước nhà ông cũng hiện ra một cái người, nghĩa là đen thui xấu xí, nghĩa là ghê gớm lắm. Ông hỏi nàng là ai, nàng đến làm gì, nàng đi chỗ này không có tiếp những người vậy. Thì cái nàng trả lời tôi tên là Hắc Ám, cái tên của tôi là Hắc Ám, tôi đến đâu là chỗ đó là Hắc Ám, chỗ đó là tai ương, chỗ đó là dịch hoạn, chỗ đó là trái nhà, chỗ đó là nước trôi, chỗ đó là cướp bóc khổ đau. Thế vậy thì nàng đi xa hơn nữa đi. Nó là ông lầm rồi, cái người đang ngồi trong nhà mà ông mời đó là chị ruột của tôi, cho nên nàng tới đâu tôi tới đó, công đức đại thiên tới đâu thì Hắc Ám sẽ có mặt kế bên. Thì ông mới quay quẩn hỏi có phải thật vậy không. Thì công đức đại thiên trả lời đúng, nó là em song sanh với tôi, hễ tôi đi đâu là nó có mặt ở đó. Thì các vị biết ông trưởng giả thôi nàng đi luôn, đuổi luôn nàng công đức đại thiên đi. Rồi hai người đó đi một đoạn nữa, vô một cái nhà anh nông dân, anh cũng tiếp đón giống như ông này. Và khi mà ông tuyên bố là đuổi nàng Hắc Ám á, thì bây giờ nàng Hắc Ám nói cái đó là ông có nói vậy thôi, mời nàng vào luôn. Tức là Đức Phật nói rằng nếu mà người có trí được gọi là ông trưởng giả, là những người có tuệ trong đạo Phật. Còn những người còn cầu mong sự hạnh phúc, sự thương yêu và đầy đủ vật chất trong đời này thì cũng đồng nghĩa với anh nông dân kia là chấp nhận hạnh phúc và chấp nhận khổ đau. Bởi vì hạnh phúc lúc nào cũng đội chiếc mũ khổ đau. Cho nên hôm nay các vị được thì ngày mai các vị sẽ mất. Các vị vui rồi các vị sẽ buồn. Chỉ có lúc nào giống như Đức Phật Ngài nói, không quan hỷ, không sầu muộn, cho nên Như Lai được tịnh lại. Các vị hiểu là cái lời kinh của Đức Phật nói rất là quan trọng. Cũng vậy, bắt đầu khi mà chúng ta học được cái giáo lý của Ngài, chúng ta mới hiểu được là cái phần quan trọng của cái phần kinh. Bởi vì cái phần kinh mà Đức Phật dạy trong này đó là cái người tu học phải hành trì một cách thâm sâu, dù rằng tại gia, dù rằng xuất gia, dù rằng ông thầy hoặc là dù là người cư sĩ. chứ không phải là thầy mặc một chiếc áo màu vàng, hoặc là thầy ở trong chùa thầy cạo tóc là thầy được hoan hỷ hay là được an lạc. Không phải vậy. Lúc nào mà chúng ta thanh tẩy được tâm của chúng ta, lúc nào mà chúng ta không còn bị các pháp ô nhiễm tâm chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được tịnh lạc, chứ không phải vì ở chùa mà mình được tịnh lạc. Không phải vì làm ông thầy mà mình trở thành con người đạo đức. Không phải vậy. Màu áo không làm nên ông thầy. Màu áo không làm nên ông thầy. Chỉ có người nào hiểu được và sống với tuệ quán thì người đó mới có thể làm thầy để hướng dẫn chúng sanh. Bởi vì người đó tự mình hưởng được cái hạnh phúc do mình tu tập mà được, chứ không phải vì chúng sanh làm cho người đó được hạnh phúc. Cái chỗ đó là các Phật tử thế nào? Nếu mà chúng ta sống mà thấy được trên một môi trường nào đó, và chúng ta giải được cái khổ đau là do tự chúng ta có thể hiểu và sống với tinh thần của đạo Phật bằng trí tuệ giải được, chứ không phải vì chúng ta ở trong chùa hoặc vì chúng ta ngồi tu nhiều mà chúng ta có thể giải được điều đó. Và cái phần bài tâm kinh này cũng giống như một vị tổ đã trình bày. Khi một cái người ngồi thiền ngồi hoài thì ông thầy ông ngồi, ông thấy ông học trò ông ngồi thiền hoài, hỏi một câu rằng là ông ngồi thiền làm gì? Nói con ngồi thiền để cầu thành Phật. Thì ông thầy không nói tiếng nào hết, bắt đầu lấy cục gạch ngồi mài tới mài luôn. Học trò mới quen hỏi là thưa thầy, thầy mài gạch làm gì vậy? Nó ta mài gạch làm gương, làm kiến để xoa mặt. Nó kiến là gạch thủy tinh, mà gạch là chất đục chất dơ, thì làm thầy làm sao mà thầy mài kiến mà có thể xoa mặt được? Thì ông thầy cũng trả lời cũng vậy, cũng giống như ngươi vậy thôi, ngồi thiền mà cầu thành Phật. Phật không phải vì ngồi thiền mà thành Phật đâu, mà Phật vì trí tuệ, tức là có đạt được trí tuệ để giải quyết được toàn bộ vô minh phiền não, Phật mới có gọi là đạt được đại giác. Xong rồi thầy mới nói một câu với học trò: nếu một người điều khiển chiếc xe, xe không đi thì đánh xe là đánh trâu. Học trò trả lời là nếu xe không đi thì phải đánh trâu, chứ đánh xe không ăn chung gì hết. Thầy mới nói cũng vậy. Tức là tu để được giải thoát, để được thành tựu các pháp môn, có phải không phải vì cái thân tứ đại chúng ta, không phải vì ngồi nhiều mà được giải thoát. Cái phần mà chúng ta phải đánh là đánh cái bên trong, tức là phần cái tâm mà tâm vọng tưởng, cái tâm mà cái tâm điên đảo, cái tâm mà tưởng rằng tất cả thế giới này do tự ngã mà ngã hình thành. Chúng ta phải điều phục được cái tâm đó. Khi điều phục được cái tâm đó rồi thì cái thân này nó sẽ đi theo cái tâm đó. Cho nên các vị mới thấy rằng tại sao Đức Phật nói rằng cả cuộc sống Đức Phật đều đứng đầm trong chánh đi, đứng nằm ngồi luôn luôn trong chánh định. Đức Phật ở trong chánh định không phải là vì ngồi, mà Đức Phật ở trong chánh định là vì liễu tiên các pháp, và với trí tuệ đó Đức Phật kiểm soát thoát được toàn bộ thân tâm, cho nên gọi là ngài ở trong chánh định. Cho nên ngày đi thức thực, ngày rửa chân, ngày nằm, tất cả đều là những bài pháp mà không phải là ngồi thẳng cho mình thấy. Không phải là điều đó, chúng ta sẽ hiểu được cái bài nội dung của phần thứ nhất của bài Bát Nhã. Có nghĩa là phải quán chiếu được bằng với cái tuệ, mà phải tuệ tri, mà phải thường thường quán chiếu, có nghĩa là phải sống trong tỉnh giác, thì người đó có thể giải thoát được tất cả của ấy. Mà điều đó thầy tin là điều đó có thật, chứ không phải là cái điều mà mình gọi là đạo Phật chỉ nói mà không làm được. Cũng như thuộc Bát Nhã mà không bao giờ sống như Bát Nhã. Cả thầy nói thí dụ kinh nghiệm nhỏ của thầy các vị biết không? Như vừa rồi thì các vị thấy rằng như thầy đi vòng ở đây rồi thầy đi qua bên Canada rồi, thầy mất hết toàn bộ giấy tờ. Cái việc mà tiền bạc Phật tử cúng dường thì chuyện đó thôi, nhưng của chúng sanh cúng thì chúng sanh dành lại, người đưa người dành thì cũng phải, chẳng phải là mình. Giống như ngài Thiên Hóa nói rằng ta từ hư không lại rồi trở về với hư không, mình cũng vậy, mình đến với hai cái tay không rồi trở về với hai tay không, trăm năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay trắng về chầu diêm vương, hay là trăm năm rồi có gì đâu, chỉ qua một đám cỏ khâu xanh rì, chẳng gì của mình. Cho nên mất mát không phải là vấn đề quan trọng, kể cả một cái phần khó nhất là mất toàn bộ giấy tờ. Nhưng mà thầy không có ưu tư lắm, thầy chỉ nghĩ rằng vì nó làm gián đoạn cái chương trình, thầy sẽ đi dạy, là đi giảng ở bên Oregon mà thôi. Tại vì bên đó người ta đã lên một cái lịch giảng mời mình giảng mà Phật tử đến mà không có mình thì tội nghiệp Phật tử. Và những cái chương trình mình nó đổ vỡ là vì mình không hoàn thành được thời gian nữa, mình không vào được nước Mỹ. Nhưng mà có một điều á, thầy nói là nếu mà mình khổ đau, mình ngủ không yên, mình lo lắng, mình sầu khổ, thì tự mình chưa bao giờ hiểu được thế nào là bát nhã. Cho nên làm gì làm rồi tối thầy cũng vẫn tự nhiên, bởi vì nghĩ rằng thầy chỉ nghĩ một điều thôi, thầy nghĩ là ngày xưa những người mà người Việt Nam mà họ đi vượt biên, các vị biết, họ không hề có một cái khí lụng lưng, họ không hề biết bơi mà họ dám ngồi trên một cái thuyền rất mỏng manh để phó thác mình cái số mệnh giữa sống và chết. Họ không sợ, thầy sợ gì? Trong khi thầy ở giữa một đất nước gọi là bình an, ở một cái nước giàu có như là Mỹ và Canada, thì mất hết giấy tờ chẳng có nghĩa gì cả, đâu có ngồi trên biển đâu. Và cái người trên biển này chưa họ đi việc biên, các vị không hề biết nói một tiếng Anh, không hề biết lỗi mà cũng dám đi việc biên, rồi cuối cùng họ cũng không sợ. Thì bây giờ chúng ta có gì để mà sợ? Thế giới này chúng ta chỉ sợ khi nào chúng ta thấy rằng mình làm điều gì đó, thì chúng ta phó thác cho tất cả các pháp coi như là các pháp tùy duyên, đủ duyên thì nó có, hết duyên thì đi thôi. Cũng như bây giờ có duyên thì đến lại San Diego một lần nữa, không có duyên thì xin được nói lời giả từ để thôi. Nếu mình không đến, nếu không có thầy đến, thì các Phật tử sẽ nói một câu: có mợ thì chợ cũng đông, không có mợ thì chợ cũng không thông bữa nào, phải không? Có thầy đến thì San Diego vẫn là San Diego, không có thầy đến thì San Diego vẫn mãi mãi là San Diego, chẳng có thêm được gì mà cũng bớt gì. Nhưng mà có đến thì trở thành nói chuyện có đến, mà không đến thì nói chuyện không đến. Cho nên các người biết thôi, khi thầy không đến được Oregon rồi thì thầy Minh Thiện có yêu cầu quá. Thầy lần đầu tiên tức là thuyết pháp bằng điện thoại, tức là thuyết pháp hai thời pháp bằng điện thoại, nói một lần một tiếng rưỡi mà không thấy một người nào nghe hết trơn. Nhưng mà bên kia thì họ có trả lời, họ có vỗ tay, họ có phát biểu cảm tưởng đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng mất cái này thì chúng ta được cái khác, cái mà chúng ta không làm được chuyện này chúng ta làm được chuyện khác. Thế giới là duyên khởi, hơi đâu mà phải khổ sở quá nhiều, chấp mắc quá nhiều. Và cái khổ đau mà mình chấp mắc là tự mình đưa đến, chứ không phải vì ai đưa đến cho mình cả. Thì khi nào mà các vị biết rằng tại sao người ta gọi là người sống với đạo Phật là người phải sống với bát nhã. Và bát nhã trí, tức là cái trí tuệ này mà nếu các Phật tử biết truy luyện, các Phật tử biết tu học, các Phật tử biết tinh tấn, thì các Phật tử biết rằng cái sức mạnh tâm lực của mình nó ghê gớm lắm, mình có thể giải thoát được ngay trong đời này, chứ không phải xa xôi. Nhưng mà làm điều đó nó khó, tại vì cái phần nhiễm ô mình nhiều quá, tức là cái phần công phu tu luyện của mình thì ít, nhưng mà cái phần nhiễm ô của mình thì nhiều. Cho nên nói rằng nó là lẽ ra nó thì nghĩa là có nhiều người thì sợ rằng mình mập nhưng mà cứ ăn nhiều, đúng không? Sợ rằng mình khổ mà cứ tạo các pháp bất thiện nhiều, cho nên khổ vẫn phải hoàn khổ. Và cái người mà tạo khổ và chấp nhận khổ đó không ai khác lạ mà chính là con người tội nghiệp của mình, thì không ai. Thì ở đây chúng ta hiểu được cái tinh thần bát nhã. Cái lời mà bát nhã các Phật tử học thuộc lòng rồi, thầy chỉ mong một điều là các Phật tử kiên nhẫn để mình suy tư cái lời của Phật nói. Chúng ta chỉ gạch đích hai từ hoặc bốn từ. Hai từ quan trọng là các Phật tử phải hành thâm, chứ không phải chỉ làm sơ sơ thôi, dơi dơi thôi. Cũng như là cho mình quỳ trước Phật đó là phát bốn lời thệ nguyện mà chiều mai hoặc chiều chúng ta sẽ học cái bài đó, tức là phát Bồ Đề Tâm. Cái quyền đức Phật đó là bạch Đức Thế Tôn, cho con là hết phiền não. Bạch Đức Thế Tôn là chúng sanh vô biên, cũng thề nguyện độ. Độ ai? Các Phật tử tự mình độ không được mà độ ai mà tới vô biên, đúng không? Rồi phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mới đọc xong rồi ra kia mất cái áo là bắt đầu nữa là nổi Bồ Đề gai lên rồi. Các Phật tử thầy vừa giảng xong một ngôi chùa xong rồi là các Phật tử để cái áo phát không biết sao mất, nó chữ tôm trước cửa thôi. Rồi có nhiều người đó là mới vừa đọc nữa là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện đoạn, pháp môn vô tận nghĩa là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, mới bước ra mất đôi dài là thề từ đây tới không tới chùa nữa. Tại sao vậy? Cái dài nó tiền nhiều quá, dài tới 200 ngoài đô mà tới chùa mà lấy dài của người ta. Cho nên nghĩa là giữa cái độc bát nhã, hành bát nhã thì chúng ta dịch cái đích chỗ là hành thâm. Hành thâm có nghĩa là đi sâu bằng gì? Không phải là đi bộ, không phải là ngồi, không phải là thấy, mà hành thâm tức là phải chiếu kiến. Mà cái chiếu kiến này là gì? Phải dùng trí, tức là phải có thực tập bằng quán chiếu, nên là luôn luôn quán chiếu bằng tuệ, chứ không phải chỉ quán chiếu bằng cái hiểu biết thông thường của chúng ta. Cho nên cái bài này nó khó là vậy, nó khó bằng công phu, nó trở thành một công phu quan trọng là vậy. Tức là nếu người nào có thể chiếu kiến được ngũ uẩn giai không, thì bây giờ các vị thấy rằng bây giờ mình nói thì nó xa, chứ thầy có việc thầy có nói á các vị. Nếu các vị không có khả năng chiếu kiến thì làm ơn tất cả mấy chục Phật tử đây đi ra chỗ nào nữa là apply cái chỗ mà cho mình ít quan nó chiếu kiến là các Phật tử thấy là không có gì thiệt, toàn là xương thường xương sống, sống người ta không, toàn bộ vậy là ngũ uẩn là giai không. Bây giờ đánh bao nhiêu dầu, tét bao nhiêu mỡ, bao nhiêu phấn đồ, nó chiếu một cái một cũng là gì? Cũng vì bộ xương mà thôi, chẳng có thật. Có nghĩa là phải chiếu kiến bằng cái đó. Nó chiếu kiến bằng con mắt, tức là nó chiếu kiến bởi gì? Nó chiếu kiến bởi bằng một tia laser mà nó chiếu được thấy cả ngũ lục phủ ngũ tạng của mình. Còn mình bởi vì mê mờ mình không thấy cả lục phủ ngũ tạng mình, chỉ là cái giả mà thôi, tức là mượn mà có mà thôi. Và ngay cả cái thân thể này khi chúng ta thấy được rằng nó đã không rồi thì cái danh tự tên gọi nó cũng chỉ là giả mà thôi. Chùa này chùa kia, miếu nọ chùa to Phật lớn, tên gì rồi Phật tử chùa này chùa kia, hội đoàn rồi tất cả những đó đều là gì? Là danh mà thôi. Mà danh là gì các vị không? Là giả danh mà thôi. Mà chúng ta hiểu được tại sao gọi là cái không? Cái mà nếu mà người nào luôn luôn quán chiếu tất cả các pháp thực tướng của nó là gì? Như sắc, như lộ, diệt, như liễn, tương tác với thị quán, tức là tất cả các pháp hữu vi đó. Người nào mà thấy được tất cả các pháp hữu vi là giống như là như lộ, như diệt, như điển, tức là như điện chớp vậy, như sương mai, tất cả cái đó mà cái người tu phải quán chiếu như vậy, đó là tinh thần của Kim Cang Bát Nhã. Tinh thần của Kim Cang Bát Nhã phải quán chiếu vậy. Để lỡ mình khi nào mà ai nói một tiếng mà mình nghe mình sao xuyến, mình khổ đau á, thì mình ngồi mình nghĩ rằng mình là ai và người ta là ai. Đó, thế giới này là cái gì thật và cái gì là không thật. Mà ở đời các vị biết đó, người ta nói rằng cái miếng đất của mình ở đó hả, cái miếng một miếng rượu hả, là 1000 năm là không biết bao nhiêu chủ mà nói. Và ngay cả cái tên gọi của chúng ta cũng chỉ là gì, cũng là hư ảo mà thôi, đặt một cái tên thôi. Ngay cả các Phật tử vô đi chùa cũng đặt một pháp danh mà thôi. Đã gọi là danh là không có thực. Sao các vị phải nhớ vậy? Giống ngày xưa thì nói mỗi lần mình đi học xong rồi mừng lắm, mình trông đợi một cái gì không? Đạt được cái bản danh dự. Danh dự là giữ cái danh mà thôi. Học cho nó là mịt mù, học cho đói bụng, học cho tới đau bao tử, cuối cùng lấy được cái miếng giấy để chỉ bản danh dự. Khổ đau, ê kề, chỉ vì một cái đó thôi. Theo bản danh dự mọi người thấy mình là ngon lành lắm, nhưng mà thiệt ra khổ là mình khổ. Giữ cái danh mà không có thiệt. Bởi vì nó là danh, đã gọi là danh là không có thực, không có gì thực. Và từ đây chúng ta sẽ hiểu được tại sao mỗi bài kinh của Đức Phật nói, và tại sao mỗi lần mà chúng ta đọc kinh rồi chúng ta phải đọc cái bài kinh này. Có nghĩa là các vị tổ họ đã đưa vào cái phần này là cái phần để các Phật tử phải nhồi. Tức là các Phật tử đạt làm sao mà đạt cho nó mức toàn bộ tất cả những gì bản ngã chấp ta đều rời khỏi cái tâm thức của chúng ta. Bao nhiêu mê lầm, bao nhiêu chấp ngã, bao nhiêu bài kinh mình đọc được. Lẽ ra mình tưởng rằng mình đọc, lẽ ra là mình nghĩ rằng mình đã là bỏ hết thì giờ công phu dữ lắm, cho nên gặp mấy thầy nó khen Phật tử lúc này tu dữ lắm, tu rị đã rồi tu rút rồi tu rị, ngon lành. Nhưng mà thiệt ra nó là gì? Không, bây giờ mình đọc xong rồi mình đọc hết bài kinh Pháp Hoa, đọc hết bài kinh Địa Tạng, đọc hết bài kinh Hoa Nghiêm, đọc hết bài kinh Niết Bàn rồi, vẫn là gì? Là Bát Nhã Ba La Mật Đa, là tánh không, không có gì phải vướng mắc, không có gì phải đeo mang cả. Có nhiều người đọc xong rồi có phiền não, đi chùa đọc kinh tráng, đọc nhanh quá, đọc hụt hơi. Có nhiều người phiền não chứ nữa, gõ mỏ gì, cái mỏ người ta gõ từ từ cũng gõ vô trong bụng người ta, gõ trong đầu người ta, gõ đọc không được rồi tưởng sao cãi lộn cái gì cái mỏ không, trong khi đó gì các vị không, phần kinh mình đọc để hiểu. Bởi vì sáng sinh giả minh Phật chi lý, niệm Phật giả cảm Phật chi đức, lại Phật giả chính Phật chi ân, cái điều có nghĩa của nó đâu. Đọc kinh là để hiểu được lời Phật dạy, để minh Phật chi lý, thậm chí tọa thiền giả nhập Phật chi cảnh,
ngồi thiền là để vào trong cảnh Phật là của trí tuệ, chứ không phải ngồi thiền để thấy rằng mình ngồi lâu mau hoặc đúng hoặc sai hoặc hơn người khác. Và tụng kinh là để hiểu được lý Phật, chứ không phải là để đọc nhiều đọc ít. Có nhiều người nó là đọc rồi còn nó là lên ra đọc cái mạnh hơn người ta, đọc cái vượt hơn người ta, rồi để người ta khen là mình kiến mình hay. Rồi có nhiều người gõ chuông gõ mõ vậy, gõ chuông rồi bữa nào nó là muốn trát người khác, gõ gõ cái mõ, gõ cái tên nhanh này, cái đọc dắt chữ chơi. Thì chúng ta thấy là chúng ta toàn rơi vào, tức là cái giả mà chúng ta rơi vào tất cả những cái giả đó là tự mình làm khổ nữa. Rồi thậm chí ông đánh chuông cũng vậy, đánh một cái chuông là đánh để tỉnh, rồi ông đánh cho hết tỉnh luôn, đánh bể chuông, đánh nứt chuông, đánh làm gì mới được chứ. Chuông là tỉnh mà, lần này người ta không tỉnh được thì đánh chuông bao nhiêu cũng không tỉnh. Chuông là để tỉnh thức và có chánh niệm thì mới gọi là chuông. Và chuông mõ là hai cái là gì? Để làm cho bài kinh, để cho người tụng hòa nhập vào trong chiều sâu của lý nghĩa của nó. Cho nên hai vị chuông mõ, các vị biết trong chùa ta gọi là gì không? Một bên gọi là duy na, một bên là diệt chúng. Đó. Thì cái người mà cái bằng đánh mõ, đánh chuông đó là một bên duy na, là cái thầy duy na, là cái thầy điều khiển cái chương trình tụng kinh cho đúng pháp và đúng như thế. Còn cái người diệt chúng là đánh mõ là để làm cho chúng được an lòng, được vui. Bởi vì lúc mình mệt quá, tiếng mõ nó tiếp mình, nó làm cho mình không bị rời rời và không bị mất hơi, cho nên gọi là diệt chúng, làm gõ 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 điều cho người ta vui. Còn cái mỏ mà gõ tới phiền não, gõ mà gõ tới dân mỏ dân chuông thì chúng ta biết là nó sai, sai đi được ý tứ rồi. Và chúng ta biết rằng tại sao mà mình đi chùa, mình tu lâu mà mình vẫn còn bị phiền não, bởi vì tất cả những cái đó chúng ta đọc Bát Nhã mà không hề hành thâm Bát Nhã. Và do không hành thâm Bát Nhã thì người Phật tử cũng không bao giờ hiểu được rằng cái ngũ uẩn này là giai thông. Rồi có nhiều Phật tử là khi con thấy ngũ uẩn giai thông á, là thân thể là tứ đại mình là thông rồi đó, nhưng mà cái xã hội, cái quốc gia là tồn tại. Thì thầy mới thương các Phật tử rằng cái chỗ ngũ uẩn này, cái chiếu kiến ngũ uẩn giai thông này chỉ không chỉ chiếu kiến bằng con người vật chất của chúng ta, mà cái người Phật tử phải hành thâm với trí tuệ, thấy rằng thế giới mà chúng ta sống là gì. Đức Phật nói rằng tam giới này vô an, giống như nhà lửa cháy vậy. Tức là không phải cái nước Mỹ này đâu, mà cả tam giới này đều là bất an cả, giống như nhà lửa đang cháy. Như vậy là nhà lửa đang cháy, mình nói ở đây làm gì có vụ cháy đâu, không thấy cháy. Nhà mình là nhà chắc chắn an toàn, có guarantee đủ như phải cháy. Nhưng mà Đức Phật dùng cái từ nghĩa là giống như nhà lửa cháy. Đây là gì? Cái vô thường, lửa vô thường, cái cháy nó sẽ đốt, nó sẽ thay đổi, kể cả chúng ta. Cho nên bây giờ mình thấy được, đầu tiên mình quán cái ngũ uẩn, nhỏ nhất là ngũ uẩn con người của mình. Bây giờ quán thứ hai nữa là cái bằng tổng thể gọi là vũ trụ quan. Các bạn thấy vũ trụ quan nó có thật đâu, nó sẽ tồn tại bởi nhân sinh quan qua con người của mình. Cho nên mình chắc mắt, mình nghĩ là mình ở cái quốc gia này, cái nước này, nước Mỹ là chắc chắn là 100%, không có gì thiệt. Cho nên khi thầy còn ở Việt Nam, người ta hỏi thầy Thường Tú luôn, cái mà thầy Thường Tú là chỉ xin được trả lời, thế giới này không ai Thường Tú cả, không ai Thường Tú cả. Ngay cả bây giờ thầy được người ta nói là Thường Tú nhân của Úc, không có gì Thường Tú cả, làm sao Thường Tú được. Bởi vì sao? Bởi vì cái thế giới này vô an, cho nên khi vô thường đến thì không có gì gọi là Thường Tú cả. Kể cả cái nhà chúng ta bạc triệu bạc tỷ đi nữa, rồi kể cả ông tổng thống ngồi trên cái gọi là tòa bạch ốc nữa, rồi một mai nó cũng không còn bạch ốc nữa. Tại vì sao? Không hiểu đâu, khi nhân sinh quan thay đổi thì xã hội quan thay đổi và thế giới quan thay đổi cũng giống vậy. Cho nên chỉ cần một cuộc biến thiên, chỉ cần một cuộc động đất, thầy nói là chỉ cần là bữa nào đó là ông trời đó mà ông buồn buồn á, thầy nói gọi là nó hơi có vẻ là khôi hài, đúng là bữa nào ông uống nước trà nhiều mà trà thấy đứt, mà ông đeo ông đi tiểu nhiều là coi như ngập hết trơn. Ông tiểu nhiều một chút là ngập cả thế giới, cả châu này qua châu kia. Rồi thấy ông buồn buồn mà ông bị bệnh cảm, ông nhảy mũi vài ba cái là bão táp phong ba, là sấm sét. Ông nhảy mũi mà nhiều một chút nữa là gì? Là cái bằng có những cơn gọi là địa chấn tới, rồi là nhà lầu nhà gì cũng sập hết. Ông ở Đài Loan ông nhảy mũi có hai cái là chết lần mấy ngàn người. Ở Thổ Nhĩ Kỳ ông nhảy chừng 4 cái này, chết chừng 180.000 người chẳng hạn, rất là bình thường thôi. giống như con người của mình tứ đại vậy đó, mà mình đang khỏe rồi chứ mình tự nhiên ấy, gió nó bay ngang qua mình nhảy mũi một cái, mình sổ mũi một cái là bắt đầu nó đẻ ra nhiều thứ. Cái nhiều Phật tử sáng nay nhiều khi cũng muốn đi tu, muốn đi tập gì kia, tự nhiên nửa đêm nó giò nó đau, rồi cái nó giật, rồi cái cứng nhắc, giò đi không được ở nhà. Cái đó có thiệt, tại vì tứ đại nó không thiệt cho nên nó thay đổi, gọi là nó vô an, nó bất an, giống như nhà lửa cháy, mà cháy nó là gì? Cháy vô thường, không có thiệt. Mà bao giờ mà chúng ta cứ sống trong những tâm niệm đó, thấy bằng con mắt của tuệ tri trí kiến vậy, thì lỡ những gì nó xảy ra trong đời này, mình không còn quá ưu tư, không còn quá khổ não. Tại mình biết rằng đời nó là như vậy. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của mượn, của vay, của giả tạm. Và cái bài kinh mà Đức Phật kêu rằng chúng ta phải học, phải tu và phải thấy là gì? Là phải hành thâm để rồi chiếu kiến, để vượt qua các khổ nạn, vượt qua bờ bệnh kia. Yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề, phát bà ha, không có giải thích nữa. Tới đó là chúng ta đã vượt qua đáo đáo bị nạn. Đáo bị nạn là qua bên bờ bên kia. Mình nói theo tiếng Pali là ghét, 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 ghét. Tức là chúng ta vượt qua tất cả các cái sự chấp mắc. Không phải là kinh không có dạy, nhưng mà tại sao kinh dạy chúng ta vẫn khổ? Bởi vì chúng ta không hiểu hết ý kinh, chúng ta không làm trọn và không sống với lời dạy của kinh. Đây là một điều có thật. Cho nên em có một lúc nào đó mình thấy mình dở, mình tệ, mình quỳ trước Phật, là mình lại Phật, mình sám hối, mình xin và mình biết rằng con người của mình nó yếu đuối, nó bèo nhèo, mà tính con là con người nó tệ như con bún thiêu vậy đó. Nói theo ngôn ngữ Việt Nam là tệ hơn vợ thằng đậu. Tự mình phải đi hiểu được điều đó, chứ không phải là giáo lý không có. Và nếu một lúc nào mình cảm thấy mình khởi sân, nghĩa là mình trở thành con người phàm phu tệ nạn đó, thì mình phải lại trước Phật để mình sám hối, để mà mình ít nhất là một chút nào nước mắt của mình cũng rửa sạch con người tệ nạn của mình. Tại sao con lại mê lầm? Tại sao cái ngã con nó lớn vậy? Tại sao con phải muốn hơn người ta? Tại sao con phải muốn được cái gì con muốn? Tại sao và tại sao con phải thấy được lỗi của mình? Tại sao con phải thị phi? Tại sao phải nhân ngã? Rồi khi thị phi nhân ngã rồi con khổ, rồi con đau, rồi con nghĩa là con khóc lóc, con cầu Phật cứu. Phật không cứu con. Phật không bao giờ cứu mình, bởi vì tất cả những gì Phật cho mình là đã cho rồi. Giáo lý Đức Phật đã trải sẵn cho rồi. Đức Phật chỉ là một người lương y và đã bao nhiêu thuốc thì đã cho hết rồi. Là người chỉ đường, bao nhiêu lộ đã chỉ rồi. Đi không đi do mình, uống không uống do mình. Chứ mình không cầu Phật nữa. Không cầu Phật. Tại vì sao vậy? Là kinh Phật đã dạy rõ ràng. Cho nên khi nào mình thấy rằng ngũ uẩn giai thông, thấy rằng cái sắc, thọ, tưởng, hành thức của mình nó không có thật. Nó là gì? Là một cái hợp thể duyên khởi. Cho nên bây giờ uống nước rồi, một lát nữa rồi sẽ trả lại cho nước. Ăn rồi, một lát sẽ trả lại cho đất. Thở vào rồi, lát trả lại cho không khí. Có hơi ấm rồi sẽ trả lại cho chuyện đó. Mà lúc nào mà bốn cái đó mạnh cái nào cái đấy đi rồi, thì lúc đó mình trở người, trở thành người thiên cổ. Nên bằng thờ nội cho vui. Ai cũng vậy. Gọi là huỳnh tiền chón lộ phải qua một lần. Nó rõ ràng vậy, nhưng mà tại sao mình phải khổ vì mình? Mình cứ thấy là người đó không làm vừa lòng mình. Mình cứ thấy tại sao mà mình đi chùa lâu mà người ta coi mình không ra gì. Mình thấy sao tại sao mà thầy không làm cho con vui, thầy không hiểu con. Mình là cái gì đâu phải hiểu, mình là giống như cái mớ bồng bông mà hiểu mình làm cái gì. Mà các vị biết là mình tưởng đâu là người ta hiểu mình là dễ lắm. Thành ra mình mới nói là nói gì nói cho thầy cũng không hiểu con. Hiểu làm cái gì, cái con người nó rắc rối cỡ đó mà hiểu làm cái gì. Cho thầy này cũng không hiểu nữa. Tại vì sao có bệnh không? Tử thầy thầy có hiểu hết, thầy làm sao mà hiểu hết các Phật tử được. Thầy có người của mình là nó nhân ngã thị phi, nó chìm sâu trong đó, rất rối vô cùng. Cho nên mỗi lần nói thầy, mà nói các Phật tử còn trẻ, thầy thích một cái bài ca mà nói đó. Tức là cái một cái bài ca nó đơn giản, có những cái ý tứ dễ thương. Bởi vì có những điều mà chính mình cũng giấu kín trong lòng, không muốn cho người ta biết được nữa. Cho nên có những niềm đau, có những niềm thương gì đó trọn đời giấu kín, cho nên mỗi khi ra đi mà cứ vẫn mang mãi ngậm ngùi. Chính mình tới giờ chết mà mình muốn nói điều mình nói cũng nói chưa xong. Thì tại sao mình bắt người ta phải hiểu mình? Tại sao mình cầu người ta phải chấp nhận điều mình muốn? Tại vì mình thấy mình có mình và mình là ai đó. Mình là một nhân vật nào đó đáng sợ. Chứ nếu mình thấy mình là giống gì? Là hạt bụi, là hư không. Giống như Đức Phật nói, mình là gì? Mình là người khách trọ đi ngang qua cuộc đời này. Tất cả chúng sanh đều là khách lữ hành, dừng chân lại cuộc đời rồi một lúc mình ra đi. Trần gian chỉ là quán trọ. Có tiền nhiều ở được 70 năm, mấy bà mà khá 70 tuổi là ngon lắm. Có tiền cũng khá ở được 70 năm. Nhưng 70 năm là gì? Là 70 năm là phải dai, phải mượn, phải trả nợ, phải đắng cay. Chứ không phải là ở 70 năm là mình ngon lành gì đâu. Nó mượn nhiều, trả nhiều, sống nhiều, khổ nhiều và cực nhiều. Vậy thôi. Còn ai ít tiền ở 5 năm, 10 năm, có nhiều người chưa kịp ra đời cũng đã ra đi rồi. Trần gian là quán trọ, ít con người chỉ là cách lữ hành, dừng chân tạm để lại ra đi. Nhưng mà đi về đâu? Và ngày nào đi? Và đi trong hình thức, đi trong tâm trạng thế nào? Đó là cái phần chủ yếu của Đạo Phật giúp đỡ chúng ta. À, đi về đâu là phần quyết định của mình. À, và ở đâu làm gì thì đó là phần quyết định của mình. Nếu chúng ta không hiểu được tuệ, chúng ta không sống với cái chỗ mà luôn luôn tệ quán mà chấp mắc những gì hiện tại rồi thì chúng ta buông ra, chúng ta khổ đau, không thể tưởng tượng được. Cho nên vừa rồi lần phía trước các vị thấy là thầy đến đây phải cùng mình thầy đánh ai các vị không? Bốn bà già nữa mà thầy kêu là bốn người đẹp. Bốn người đẹp thập niên 40. 40 năm trước, năm 1940 thì đó là bốn người đẹp. Năm 2000 thì bốn người gì? Người già. Bây giờ họ về Úc rồi. Cho nên một hôm nọ đi ngang cái thành phố New York, chạy vào đêm tối tối rồi. Xe chạy trời ơi, thấy đường phố mịt mù, xe cộ thành phố nữa là ngập tràn đường xá không biết đâu. Thầy nói là nếu bây giờ thầy bỏ mấy vị xuống đây xong rồi thì đi mất rồi các vị sẽ về đâu? Nó có nói nó chết rồi. Tiếng Anh không biết đường, không biết mình là quốc tịch gì nữa. Thầy nói vậy là nếu bây giờ trong cuộc sống hôm nay các vị còn cha, còn mẹ, còn vợ, chồng, con cái còn có gọi là mình là quốc tịch Úc, quốc tịch Việt Nam mà còn bỏ xuống cái con đường gọi là thành phố New York này rất là nhỏ trong thế giới vô biên này mà các vị còn khủng hoảng vậy. Rồi nếu một lúc nào đó mình chết đi, tức là từ bỏ thế giới thật sự này thì các vị sẽ ra sao nếu mình không chuẩn bị? Bây giờ mình nói rằng ít ra rồi hay mình lạc đây rồi mình cũng kiếm taxi, cũng hỏi police, cũng báo tôi ở số mấy. Nhưng mà rồi khi mà các vị gọi là tử thần tới mà ông lấy cái móc ông giật một cái rồi đó, không còn biết mình là ai nữa chứ. Bỏ ở giữa một cái đoạn đường mà mình không biết đi về đâu cả, không còn bà con thân nhân nữa. Bởi vì con vẫn còn đó, nhà vẫn còn đó, tài sản vẫn còn đó, nhưng mình là không. Thì mình sẽ về đâu? Mình sẽ về đâu? Cũng như các vị hôm nay, các vị ngồi đây một bữa, hai bữa rồi, có xe để chở về nhà. Ai có công việc làm ăn thì tiếp tục cái shop của mình. Rồi có chuyện gì còn kêu con, còn kêu cháu, còn kêu vợ, còn kêu chồng, còn kêu ông bà. Nhưng mà nếu mà tử thần đến thì kêu ai? Và ai sẽ người dẫn mình đi trên con đường gọi là tiền lộ mênh mang đó? Các vị cứ thử tưởng tượng bây giờ bỏ mình vô trong đó đi. Giống như mấy bà đó mà thầy dục ở tại núi ước rồi bà là hồn vía lên mây rồi. Nhưng mà khi chết rồi chẳng những hồn vía không có lên mây được, mà lạc ở một cái chỗ mà không biết tên họ của mình. Bởi vì ở nửa ước mà nói tiếng Tàu không ai nghe, nói tiếng Việt cũng không ai biết hết. Thì kể cả tiếng Anh mà còn chưa tìm ra đường đi được nữa, đừng có nói tới mà khi mà chết đi rồi thì biết nói tiếng gì đấy. Biết nói tiếng gì trong giữa cõi mênh mang vô tận. Nếu hôm nay chúng ta không biết suy nghĩ, không biết chuẩn bị cái gì cho chúng ta, tức là không biết tạo cho mình có một sức mạnh, một tuệ giác để khi vừa nằm xuống thì có một sức mạnh đưa mình đi. Vừa nằm xuống là hoa sen đỡ các Phật tử đưa lên. Trời ơi, đâu có gì sướng bằng được đâu. Mà đâu phải tự nhiên nó đưa vậy. Hoa sen đâu mà tự nhiên nó đánh vậy. Đó chuyện thần thoại, chuyện trong phim, chuyện Aladdin và cây đèn thần mới có chuyện đó. Còn thực tế không bao giờ có. Muốn có cần phải có một xúc dụng công, muốn có cần phải có một sở đắc tâm linh, và muốn có cần phải có một tri kiến đã phán. Tức là những gì vọng chấp phải được phá vỡ ngay trước khi mình ra đi thì mới có hy vọng chúng ta có vậy thôi. Còn không có chung. Sao phải đợi các Phật tử thuộc kinh nhiều một cái chùa lâu rồi đó, lúc đó là thầy trụ trì đi tới đọc các Phật tử đồng kinh ngay Di Đà, các Phật tử về Tây Phương. Chuyện đó còn xưa lắm, còn xa, còn hơn thế kỷ nữa. Đó là điều khẳng định. Chúng ta vẫn mong ước rằng có những vị thầy đến hộ niệm chúng ta. Nhưng mà hộ niệm chúng ta tức là làm gì? Có nghĩa là làm cho chúng ta sống lại cái mà chúng ta đã có sẵn. Có nghĩa là người đó chỉ nhắc lại một bài kinh, một lời nói, mà cái gì mà chúng ta đã có sẵn trong lòng thì cái đó mới có cơ may mà sống dậy. Cũng như bây giờ các vị muốn đem hột giống này gieo một chỗ khác, ít ra các Phật tử cũng phải có hột giống. Còn không có hột giống bao nhiêu triệu. Không phải một ông thầy đâu, 100 ông thầy, 1000 ông thầy độc đã đời khô cổ đầu thì cũng có khỉ hoàng khỉ mà thôi. Đi đâu giờ? Không có giống đi đâu giờ. Cũng như thầy khi mà thầy ở Canada, các vị biết hỏi đưa bao nhiêu, đưa tiết kiệm, đưa giấy tờ, đưa rau, tiết, đưa những cái mà thầy đã đi nước Mỹ một tháng trời. Lắc đầu. Cái cần nhất là cái passport không có, làm sao dán visa. Cái gì cũng không có, đang dán chỗ nào thì nghe đưa cái lưng cho nó dán. Không chịu dán. Cho nên thầy kẹt ở Canada 20 ngày. Không có gì làm sao dán được. Cũng giống vậy. Nếu các Phật tử muốn về tịnh độ, muốn được hộ niệm nhưng mà chính mình không có tạo đủ một sức mạnh, tức là không trồng được một hộp giống trong lòng mình thì ai sẽ hộ niệm? Và hộ niệm là nơi nào mà mình có thể cảm nhận được điều đó? Bởi vì lúc mà các vị biết là khi sanh tử sự đại, lúc mà chúng ta sắp sửa chết rồi là cái mà nó đau đớn không thể tưởng tượng được. Có nghĩa là thần thức chúng ta mênh mang ngay, nghĩa là nước trả gì cho nước, thở mà cái bằng thở mà đưa hơi lên không xuống lại rồi đó, thì các vị biết nó đau cỡ nào. Rồi lúc đó tự nhiên con người mình á, cái bằng lửa nó ra đi, các vị biết nó sốt lên khoảng chừng 42 độ rồi đó hả? Là coi như là mình thấy toàn là mặt trời không? Rồi lúc đó nước nó đi một cái là mình thấy toàn là mình ngập trong bãi biển mênh mông ngọt, còn hơn mà con heo mà bị nhận xuống nước nữa. Thì như vậy thì làm sao mình còn sức mà để nghĩ đến điều gì nếu mình không tạo đủ một định lực, một niệm lực. Điều đó thì chắc chắn các bạn phải tự hiểu thôi. Nếu ai có một cái bệnh nào nặng thì mới biết được rằng một mai mà mình sắp chết đi thì nó không có đơn giản như người ta tưởng vậy. Không đơn giản như nói rằng cho mình chỉ cần là cho mình trước khi chết con chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật là được giảng sanh. Cái gì giảng bây giờ? Đến nỗi ngay cả ngày một Kiền Liên mà khi mà ngài mà sắp nhập Niết Bàn mà, rồi nghĩa là ngài bị cái nạn bị bầm nát hết thân. Có một vài đệ tử hỏi Phật và hỏi ngài Xá Lợi Phất, tại sao ngày một Kiền Liên là đại thần thông mà không có thể thoát được đó? Thì Đức Phật nói rằng đó là từ ngày một Kiền Liên thị hiện cho thế giới biết rằng thế giới là thế giới của nghiệp báo, có nghiệp là phải trả nghiệp. Và cái thứ hai nữa là thật sự khi nghiệp mình còn và có nghiệp phải trả rồi đó, thì lúc đó là chữ thân còn không nhớ, nói gì đến chữ thông. Còn nghiệp nó che mờ hết, nghiệp mà nó phủ tức là nó che mờ, chữ thân còn không thấy, không có nhớ thì làm sao mà nhớ được chữ thông. Phải có thần mình mới thông được, mà bây giờ không có thần thì làm sao mà thông được. Thì các vị vậy, phải làm sao mà mình biết rằng trong cái phần quán chiếu này đó, mình phải tạo thành một sức mạnh để sống và để thấy rằng cái kể cả thế giới này, kể cả San Diego này cũng chỉ là con số không mà thôi. Chúng ta chỉ dùng nó giống như chiếc bè để qua sông mà thôi, mượn gửi thôi. Giống như bây giờ mà lỡ một ai nó chết rồi thì người ta đọc bài vĩ văn, người ta nói là sanh ở Việt Nam mà gửi thân ở xứ người. Việt Nam mà cũng không gửi thân đâu được hết, nằm xuống rồi là tứ đại nó rã tan hết trơn. Còn nếu đưa thiêu thì lửa nó cháy trong vòng một tiếng hai tiếng đồng hồ rồi là chỉ còn một chút là tro bụi cái thời gian. Phải thường sống, phải thường nghĩ, phải thường niệm vậy. Mà thường niệm, thường sống, thường nghĩ với một cặp mắt của gì? Của tuệ, của quán kiến. Thì đó là chúng ta có công. Đó là có công thuộc. Ai nói gì thì nói, ai nói mình dở, mình hay, ai nói mình trúng, mình tập gì. Mọi thứ đều giống như mình gọi là nước chảy mây lá môn, nước chảy mây trôi. Còn chính mình tu mà mình thấy được cái sở đắc đó, có một chỗ thành tựu mà không ai thấy được. Hạnh phúc mình được ở trong đạo, hạnh phúc mình tu học là chính mình chứ không phải là người khác chia sẻ được. Giống như nói là mình khát nước là mình uống nước là mình cảm được vị lạnh, vị nóng trong ly nước đó. Cảm nhận được sự đã khát trong ly nước đó mà người khác không thể chia sẻ với mình. Thì tại sao mà mình tu phải đợi người khác biết? Tại sao mình tu mà cả xóm biết mình tu? Tại sao mình ăn chay mà mình cảm thấy là ai cũng biết mình ăn chay? Không cần được. Mình không cần được. Chỉ biết được rằng mình phải giữ được một cái cho mình. Tức là đi chùa bao năm không cần thiết, nhưng mà ít nhất phải có một sở đắc của tâm linh. tức là có một Phật thành tựu của tâm linh. Thì khi mà chúng ta thành tựu vậy, chúng ta mới có cơ may là khi mình nằm xuống rồi, thì nó một ngày mai mà các Phật tử bỏ cuộc đời rồi thì các Phật tử phải mang được hột giống. Có hột giống đó thì chỗ nào các Phật tử cần cũng lên hết, không phải đợi là ở Mỹ, các Phật tử qua Canada, các Phật tử đi về Việt Nam, chỗ nào nhưng mà có hột giống á thì mới có cơ may mới có chuyện trồng được. Còn đã không có hột giống rồi thì ở trong thế giới này trở thành tro bụi mà lạc. Và khi mà mình lạc ở trường đời, cũng như bây giờ mà các Phật tử bước ra mà các bạn lỡ ra một cái xe mà nó tai nạn rồi đó, thì thần trí mình nó mênh mang không biết đi về đâu, rằng sợ hãi tội nghiệp mình. Cho nên mới nói là cái dụng công của đạo Phật là mình sẽ thấy được, thấy biết được rằng ngũ uẩn giai không, con người mình giai không, mà cả thế giới này cũng chỉ là duyên hợp mà thôi. Khi nó đã là duyên hợp rồi, người nào chấp mắt giống như là cuộc đời là một dòng sông, đừng bao giờ xây dựng một ngôi nhà trên dòng sông, thì chúng ta cũng vậy. Cái công phu chúng ta tu tập là phải luôn luôn được hành trì, phải được thể hiện, phải được chiếu sáng bằng tự tánh của chúng ta, không phải vì nhân ngã chúng ta. Cho nên tại sao chúng ta hiểu rằng đạo Phật tôn trọng tinh thần trí tuệ. Có nhiều người nghĩ rằng, có nhiều người mình thấy rằng tại sao trong đạo Phật có những chênh lệch rất lạ, có những người trẻ tuổi và có những người già, nhưng mà người già vẫn tôn trọng người trẻ. Tôn trọng người trẻ không phải tôn trọng được tuổi tác, mà tôn trọng vì trình độ và thái độ sống của người đó. Và nếu mà một cái vị thầy được người khác tôn trọng là vì họ sống, họ có tu tập và có khả năng giải tỏa chính họ để giúp đỡ và hướng dẫn cho người khác chúng ta, chứ không phải vì người thầy đó có cái gì lạ. Và ông thầy cũng không có gì hay hơn người khác cả, ông chỉ là người bình thường như mọi người khác, nhưng ông có sống, có tập, có quán chiếu. Ngày nào ông có thể vượt qua được tất cả những khổ nạn đó thì ông mới có thể giúp cho Phật tử hiểu được thế nào là khổ nạn mà vượt. Còn nếu một ông thầy ở chùa 100 năm mà không thông Phật Pháp thì chẳng bằng sống một ngày mà hiểu được chính Phật. Kể cả ông thầy chứ không phải nói tới Phật tử đâu. Bởi vì đạo Phật là con đường của bình đẳng. Con đường của bình đẳng là không có sai biệt. Cho nên ngày xưa khi mà Lục Tổ Huệ Năng đến cầu học đó, Ngũ Tổ là nhận thì Tổ mới nói là ông là người lãnh nam mà làm sao mà học tu mà thành đạo được. Thì Lục Tổ Huệ Năng đã trả lời một câu mà các Phật tử đã trở thành quyền sử, là gì? Người thì có nam có bắc, nhưng Phật tánh không hề có nam có bắc. Cũng giống vậy, khi các Phật tử ngồi ở đây, các Phật tử còn có nghĩa là mình là tại gia, mình là phụ nữ, là đàn ông, và có thầy, có Phật tử. Nhưng mà thiệt ra trong Phật tánh đồng đẳng như nhau, không có hề sai cả. Cho nên thầy cũng phải tu để thầy mới có thể tự mình giải thoát được cho mình, chứ không phải thầy tu vì Phật tử hay là Phật tử tu vì thầy. Hai cái đó rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta học một bài kinh thì chúng ta có một cái thời gian suy tư. Suy tư đó là sau về bài kinh đó, chúng ta suy tư những gì? Suy tư những chỗ mà Đức Phật dạy và thâm thí trong đó. Và các Phật tử hiểu rằng khi mà chúng ta hiểu được cái từ Quan Thế Âm, tức là cái từ mà cái bằng nghe, tức là nhìn rõ nghe tiếng nói của thế giới của chúng sanh đó, thì chúng ta hiểu được rằng chính chúng ta nghe được cái dòng chảy duyên sinh liên tục. Khi mà có cái dòng chảy duyên sinh liên tục đó, chúng ta tưởng rằng cái đó tồn tại, nhưng thực ra nó chỉ là dòng chảy duyên sinh mà thôi. Giống như thầy đi qua thăm một cái thác lớn nhất mà có tiếng ở đây, gọi là Niagara Falls ở tại Canada, mà giữa Canada và Mỹ, thì các vị thấy rằng cái những cái dòng chảy nó chảy đến mức độ là mình thấy trắng hết, nhưng mà thật ra là nó có hàng vô số những hạt nước nhỏ tạo thành dòng chảy đó, chứ không phải là nó là một khối nước, nó không phải là. Và hay bao giờ mà chúng ta quán chiếu thấy rằng cái cuộc sống chúng ta đây là cái bằng do vô số tất cả các duyên hòa hợp lại mà nó tạo thành con người biết nói, biết suy nghĩ và biết này kia. Nhưng nếu một duyên nào nó không còn đủ nữa, nó bị bứt phá ra, thì chúng ta có vấn đề này. Cho nên bây giờ các Phật tử đang ngồi đó, có nhiều người nghĩ rằng mình giàu, mình nghèo, có nhiều người mặc cảm sinh ra chứ vì sao xấu, có nhiều người cảm thấy rằng con cũng có phước lắm nghe thầy, chẳng ăn chung gì hết. chỉ cần một chút nào trục trặc ở trong cái phần hệ não các vị thôi, bứt một sợi dây rồi thôi là các vị trở thành một đống xương hay là một cái bị thịt vô giá trị ngay. Bởi vì chúng ta là dòng thể cải duyên sinh mà, cho nên bây giờ các vị không thấy trong con người các vị, ngay cả người đang nói gì, nó có những dòng chảy qua ý thức, dòng chảy qua cuộc đời, dòng chảy qua từng tế bào. Nhưng mà nếu bây giờ thầy đứt một dây nói không được nữa thì thầy sao? Thật, nó giật bậy nó thầy méo qua bên, thầy chịu thua. Không thiệt của thầy, không thiệt của thầy. Và các vị cũng vậy, đang ngồi nghe, đang ngồi này kia, nhưng mà chỉ cần căng một cái mà nó xảy ra một chuyện gì đó, thì tất cả đều trở thành con số 0. Cho nên nhiều khi mình đang mạnh dạng, mình đang đi, mình chỉ cắt chân một cái thôi, thì mình trở thành tàn thế võ công. Và mình chỉ suy nghĩ điều đó để mình biết rằng mình phải thường quán chiếu, để thấy rằng cái nhân ngã thị phi hơn thua còn mất và tham sân si đó là bởi vì chúng ta mê lầm, cứ tưởng rằng cuộc đời là cái gì đó là vĩnh cửu, là mãi mãi. Cho nên phải gọi là con người sống không tới 100 năm mà lo chuyện ngàn năm. Lo đủ thứ, lo hết con rồi tới cháu, hết cháu nội tới cháu ngoại, hết vợ nhỏ tới vợ lớn, hết cái gì trần gian này, chạy theo những con số và những bóng sập mà thôi. Cho nên đạo Phật là con đường tuệ tri, tức là phải thắp sáng được hiện hữu. Thắp sáng làm thế nào mà ngọn đèn không bao giờ được tắt trong tâm linh của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có cơ may, nghĩa là tỉnh táo được, để rồi khi nào chúng ta bỏ cái thân này rồi đó, thì đạo Phật là con đường để giúp chúng ta có một bước ngày mai tốt đẹp hơn. Còn nếu không thì chúng ta phải đi lạc thôi, không cần đi nữa, vừa chết rồi là các Phật tử lạc liền, biết đâu mà đi, biết đâu mà đi bây giờ. Giống như mà bà già thì nói rằng thả ra cái rồi là mới phải chịu chết đâu. Chẳng vì biết là kể cả lúc mà đưa mấy bà cụ lên máy bay về, thầy không đi được đó. Thầy cũng không có an lòng, lo lắng dễ sợ lắm, biết sao không? Không ai nói được tiếng Anh, không ai viết được chữ cho điền phong, và không biết rằng họ có về tới chỗ đó hay không nữa. Lẽ ra cái dây 15 mà đi rồi, cái dây 25 là tính rồi, không biết đường nào mà tính nữa. Tiền lộ mênh mang nữa. Mà ngay là ít nhất là trong đời này mình cũng còn nghe, còn nói, còn biết, để người đang hướng dẫn mình đi. Nhưng mà lúc mà sanh tử sự đại, mình sụp chân một cái, mình rơi vào cõi chết, thì ai dẫn mình đi? Ai điền form cho mình? Không có ai. Lúc đó là một mình. Cho nên các vị biết là tại sao mà các vị tổ các thầy luôn nói là lúc cận tử nghiệp thì lúc là văn.
Nam Mô chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần học kinh và những quan niệm hay là những quan điểm nhận thức về cái phương pháp tu học của người hành giả. Nói chung là hành giả của Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Ở đây người Phật tử hiểu rằng trong cái giáo lý của đạo Phật có hai hạng, gọi là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Phật tử là gọi chung là những người đã phát tâm đi theo, sống và hành theo những gì Đức Phật đã dạy. Và trong đó được chia ra hai phần. Một phần thì có đầy đủ duyên gọi là Phật tử xuất gia, là những người đã từ bỏ gia đình vào trong một cái đạo tràng để tu học, và từ đó để hướng tâm mình đến con đường giải thoát, đồng thời giúp đỡ cho các Phật tử, gọi là Phật tử xuất gia. Và kế cận là có những người Phật tử tại gia, người cũng nhiệt tâm đi theo con đường của Đức Phật, nhưng mà còn bị bận vì gia duyên, gia đình, sự nghiệp làm ăn, và có con cái, cũng như là có những cuộc sống riêng tư, nhưng mà đặt trọng trong cái tinh thần hộ trì chánh pháp và làm cho chánh pháp được truyền trì, thì đó là một trong những người có công đức lớn về cái con đường mà phát triển của đạo Phật hôm nay và ngày mai. Và như các Phật tử thấy rằng, nếu gọi là Phật tử tuy rằng có hai phần xuất gia và tại gia, nhưng mà chúng ta cũng đồng một ý niệm rằng ở trong vị trí và ở trong vai trò nào mà người xuất gia hoặc người Phật tử tại gia làm đúng, làm tốt cái phương pháp học và phương pháp tu mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả giống như nhau, và không hề có một sự sai khác nào giữa người xuất gia và người Phật tử tại gia trên phương diện chứng ngộ. Đó là cái điều để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là hãnh diện khi làm một người Phật tử khi đi theo Đức Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng trong đạo Phật không có những giai cấp mà gọi là, tại vì cái người đã tu và ở trong chùa mà họ có thể chứng một cái gì đó hoặc là giác ngộ, mà cái người ở tại gia không chứng, không giác ngộ. Và chúng ta cũng được có một cái công đức lành rằng chúng ta cảm nhận được nếu ở tại gia là một người Phật tử tại gia có những bổn phận, có những vai trò của làm cha mẹ hay là con cái, thì chúng ta vẫn có thể nỗ lực để thành tựu được cái sự giác ngộ giống như những người có thể là xuất gia. Và qua cái ý niệm này cũng như là cái bài kinh mà chúng ta đã học về buổi sáng, tức là nói về tâm kinh, đến người Phật tử chúng ta sẽ hiểu rằng cái vị hành giả nói chung, không riêng cho người xuất gia hoặc người tại gia, gọi là một hành giả. Một hành giả mà sống với trí tuệ, qua cái dòng chảy của trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận thức được rằng thế giới sự thật chúng ta đang sống là thế giới của khổ, của vô thường, vô ngã, nói theo tam pháp ấn, hay nói một cách khác là của khổ, của không, của vô thường và vô ngã, đều là những dòng chảy của duyên sinh, không có một sự thật. Và tất cả các pháp đều do duyên hợp mà có, và khi nào mà không còn đủ duyên thì tự nó sẽ ly tan. Như vậy người nào thấy được cái dòng chảy duyên sinh đó qua cái nhìn của gọi là cái nhìn của ngũ uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn giải thông theo tinh thần của Bát Nhã Trí, thì người đó sẽ đạt được cái cảnh giới gọi là do thấy năm uẩn là duyên sinh, là vô ngã, không có một tự tánh thực tại, thì người đó sẽ được ly tham, người đó sẽ được ly sân, sẽ được ly si, và đoạn tận hết thảy tham tỳ miên, sân tỳ miên, cũng như si tỳ miên, kiến mạng tỳ miên, và đoạn tận tất cả mọi khổ đau. Cho nên gọi là độ nhất thiết khổ ách. Đó là định nghĩa thứ nhất mà văn sáng chúng ta đã nghe qua. Thì các vị thấy rằng các vấn đề mà đoạn tận, đoạn tận có nghĩa là đoạn tận của ý niệm, của nhận thức. Còn những cái mà gọi là mình gọi là nghiệp dĩ, những cuộc sống của chúng ta hiện tại, thì chúng ta vẫn có những cái khổ đau theo cái thân phận của con người. Chẳng hạn có người nói rằng, nói trên tầng bát nhã trí, tức là bát nhã là trí tuệ, tất cả đều không, năm uẩn giai không, thì mình cũng không, thành ra không ăn, không uống, không ngủ, thì người đó được gì? Thì được vô bệnh viện điên. Hay là nói khác hơn, người đó nghĩa là sẽ được một cái hậu quả là khổ đau trong đời này và kể cả đời sau. Bởi vì cái không ở đây tức là người ta nhận thức về những cái chấp thủ về sở hữu và ngã sở hữu, tức là chấp thủ về cái có và khổ đau bởi những chấp thủ đó. Chứ không phải không có nghĩa là không có một cái cuộc sống thực tại hiện tại thì chúng ta đang có. Cái giả có mà chúng ta đang chấp nhận, giống như nhà giả thân mà chúng ta đang nhận đây. Thành ra có nhiều người nói rằng nếu vậy thì cái người khi mà tu mà đạt được trình độ bát nhã thì nó sẽ không đau đầu, sẽ không có bị đau bụng, không nhức răng, thì các vị sẽ biết rằng đó là lầm lẫn, một cái lầm lẫn rất lớn. Cũng như nói rằng nó là khi mà người ta chạy trên giai trò lý luận hoặc là hí luận đó, người ta phải cãi nhau những vấn đề như là nếu mà người đó đạt được bát nhã, thấy được tất cả các pháp giai không á, người đó nghĩa là không còn sợ gì hết. Thành ra khi mà người đó không sợ thì nhân quả sẽ đến liền, tức là tập tức tất cả những cái có mà có cảm thọ thân sẽ đến ngay. Chẳng hạn bây giờ mà các Phật tử làm một điều gì đó gọi là nhân là quả, thì thấy rằng là nhân quả là một cái sự thật và không mê mờ nhân quả, thì điều đó là có một giá trị cao. Nhưng mà nếu mà coi rằng tất cả các pháp đều không, rồi muốn làm gì thì làm, thì các Phật tử sẽ cảm nhận cái thọ quả ngay trong đời này, chưa kể đến đời sau. Để chúng ta lưu ý điểm đó. Thế là nhiều khi các vị có một số Phật tử khi mà chưa hiểu hết được cái nội dung thâu của những bài kinh, thì mình sẽ bị chấp mắt trên những cái khổ đau mà cho bằng trong đời này bằng nhận thức của mình. Và do đó mình có những hành vi, những lời nói nữa là phá ngã, phá chấp. Nhưng mà chính chúng ta sẽ chiêu cảm quả báo ngay đời này, chưa nói đến đời sau. Bởi vì cái mà thầy nói là cái phần mà nghiệp dĩ, cái phần mà chúng ta đang có. Cái nặng bây giờ dù rằng chúng ta thấy rằng ngũ quẩn dây không, có nghĩa là chúng ta biết được rằng nó không có một thực sự tồn tại, nó chỉ là duyên hợp và khi nào hết duyên nó tan. Nhưng mà khi mà nó chưa hết duyên thì chúng ta vẫn còn cái cảm thọ và còn nhận những cái giả hợp đó. Nên bản thân Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, tại sao Ngài nhập Niết Bàn? Có nghĩa Ngài ăn trúng nấm và cuối cùng đau bụng để rồi nhập Niết Bàn. Ngài Xá Lợi Phất là A-La-Hán, chứng được A-La-Hán và trước khi nhập Niết Bàn là vì Ngài phải bị đi mình gọi là thổ tả, tức là từ đêm đi tới sáng mai và nhập Niết Bàn. Ngài Mục Kiền Liên tức là trước khi nhập Niết Bàn là bị ngoại đạo của Niên Diện Tử bầm nát thân ra để nhập Niết Bàn. Lục Tổ Huệ Năng khi nhập Niết Bàn cũng bị người khác cắt đầu, mặc dù Ngài để lại nhục thân. Những điều đó chúng ta thấy rằng ngũ quẩn giai không, tức là nhận thức về ngũ quẩn giai không, để không còn rơi vào chấp mắc, rơi vào kiến chấp tạo thành tham sân si tì miên và ngã mạn tì miên. Chứ không phải là nói ngũ quẩn giai không là nói bà nói ngũ quẩn giai không mà đừng cái ăn đi, ông nói là ngũ quẩn giai không là thôi, nghĩa là ông đừng đi làm đi, ông lấy dụng khó, ông ngồi hút gió mà sống. Đó là chúng ta sẽ đi sai vào từ chỗ tri kiến, từ chỗ nhận thức mà chúng ta đi sai vào thực tại. Ở đây tức là bát nhã là trí tuệ, cho nên cái điều mà người ta khổ đau không phải người ta khổ đau về đời sống hiện tại, mà khổ đau về những ý thức, những dần dần ý thức. Cho nên ngay cả vợ chồng mà cãi với nhau thì sau khi cãi rồi thì hả hơi rồi thì kể như hết rồi, nhưng mà người ta vẫn còn khổ đau và bực tức, vẫn còn phiền não và thù hận là bởi ý niệm và bởi những hận thù bên trong. Chứ còn cãi nhau thì các vị thấy nè, có hai vợ chồng nào cãi nhau mà cãi một tháng không? Làm gì mà cãi nổi một tháng, hơi dài lắm thì cãi một bữa là cũng khang tiếng rồi, hết cãi rồi. Nhưng mà hận thù để đưa đến vấn đề ly dị và tan vỡ là gì? Là do tâm lực và do những cái tham muốn khác. Hết muốn người này rồi tìm cách cãi để mà đi ra thôi. Cho nên chính cái phần nội dung bên trong mà cái người tu phải hiểu được vấn đề đó là vậy. Chứ không phải là vì giống như người ta đánh mình một bạt tai thì nghĩa là cái đau của một bạt tai như thầy nói nó chỉ có 5 phút là nó hết thôi. Nhưng mà cái hận thù và cái câu hỏi là tại sao người ta dám đánh mình đó, sẽ mang mãi đời này và đời sau. Đó là ý niệm. Cho nên bát nhã tức là giải trừ của ý niệm, tức là giải trừ kiến chấp, giải trừ cái mà đã làm cho chúng ta khổ đau bởi dòng luân hồi do cái quan điểm và cũng như mình gọi là nhận thức sai lầm. Thì đó là chúng ta qua phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần thứ hai, cái phần mà gọi là niệm xứ hay gọi là quán về bốn chỗ niệm. Cái phần này là cái phần căn bản của Nam Tạng. Khi sáng giờ chúng ta nói là phần căn bản của Bắc Tạng, gọi là tâm kinh hay gọi là trích từ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và chỗ đó chúng ta cũng hiểu được tại sao mà hình ảnh các vị thiền sư và các vị tổ khi mà tuyên bố những câu ví dụ như là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, trụ ở chỗ mà không có chấp mặt, không có vướng bận, mà người đó sanh tâm độ sanh. Đó là câu trong kinh Kim Cang. Và Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng như một số vị tổ của Việt Nam đã ngộ được cái câu đó, tức là làm thế nào để an trụ tâm và làm thế nào để hàng phục được tâm. Qua câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề thì Đức Phật mới trả lời rằng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là trụ vào cái chỗ mà không có vướng mắc, không có chấp thủ. Và khi nào không vướng mắc, không chấp thủ mà làm tất cả các thiện pháp thì như vậy là chúng ta đi vào con đường của Bồ Tát đạo. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ hai, tức là bước nữa là về quán bốn chỗ niệm. Bốn chỗ niệm về cái tư tưởng của Đại Thừa hay gọi là tư tưởng của Bắc Tạng, chúng ta sẽ hiểu là người ta phân tích làm bốn chỗ niệm, gọi là thân, là thọ, là tâm, là pháp.
tức là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ và quán pháp vô ngã. Đó là những cái phần tổng quát. Nhưng mà chúng ta muốn nói về cái phần tứ niệm xứ, tức là bốn chỗ niệm này, chúng ta sẽ đặt lại bốn chỗ niệm, tức là bốn chỗ quán niệm, giống như sáng giờ chúng ta nói về chữ quán chiếu, để chúng ta so sánh rằng tại sao trong Nam Tạng đưa ra bốn cái pháp quán chiếu này, mà các vị biết là Đức Phật định nghĩa trong cái phần Nikaya, tức là phần là kinh căn bản của Nam Tạng, gọi là năm bộ kinh đó, thì Đức Phật định nghĩa là tứ niệm xứ là con đường duy nhất độc đạo để đưa đến quả A La Hán. Nếu người nào tu tập mà không qua con đường tứ niệm xứ này đó, thì người đó không bao giờ thành tựu được A La Hán quả. Đây là một cái định nghĩa rất là quan trọng mà các vị sẽ lưu ý sau này. Bởi vì chúng ta học thì chúng ta phải học phần căn bản. Bởi vì Đức Phật định nghĩa là nếu cái người tu tập giống như bây giờ, tất cả các Phật tử tại gia hoặc xuất gia, nếu muốn tu tập để gọi là thành tựu A La Hán quả theo tinh thần của Nam Tạng, nếu người nào không tu tập tứ niệm xứ thì không có lý do gì mà người đó có thể thành tựu được A La Hán quả này. Bởi vì nó là con đường độc đạo, con đường độc nhất vô nhị, tức là không có con đường thứ hai để thành tựu A La Hán quả. Các vị mới thấy rằng cái phần này nó quan trọng như thế nào. Cho nên khi mình mới nghe người ta nói là có chỗ này có pháp tu này, chỗ kia có pháp tu kia, rồi tu thế nào để được cái này được cái kia đó, các vị cứ nghe cho đầy đủ, cứ nghe cho viên mãn, cứ nghe cho thỏa mãn, cho kể cả nghe cho sướng tai. Nhưng mà các vị cũng nhớ làm ơn là mình sẽ nghe những bài, những câu định nghĩa rất là quan trọng của Tạng, ta gọi là nguyên thủy. Của Tạng nguyên thủy, tức là của Nam Tạng. Thì trong một cái câu định nghĩa, trong cái bài kinh gọi là của tứ niệm xứ, phần trung bộ kinh, hay là phần trung hàm, thì Đức Phật định nghĩa rằng tứ niệm xứ là con đường độc đạo, con đường duy nhất để đưa đến A-la-hán. Không có con đường thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu rằng tứ niệm xứ là con đường thế nào. Giống như chúng ta đọc cái bài tâm kinh này là chúng ta sẽ hiểu rằng tâm kinh là con đường duy nhất để đạt được Bồ Tát đạo, để thành tựu được Phật quả. Nếu người nào còn thấy ngũ uẩn này còn một chút nào đó, thì người đó bao giờ cũng sẽ rơi vào khổ đau, cũng không thể giải thoát được. Bởi vì Bồ Tát muốn độ nhất thiết khổ ích, thì Bồ Tát phải vượt qua toàn bộ cái phần quán chiếu, một cách thành thâm và quán chiếu này. Thì đó là cái phần của phần Bắc Tạng, hay gọi là cái phần của Mahayana. Bây giờ chúng ta đi vào Theravada, hay là chúng ta đi vào nguyên thủy, tức là nguyên thủy tạng, thì chúng ta sẽ hiểu được cái lời dạy Đức Phật qua cái phần quán chiếu này. Cái phần quán chiếu này, Đức Phật nói rằng cái người tu học phải quán về bốn chỗ quán niệm, tức là vẫn dùng cái quán niệm, có nghĩa là phải chiếu, giờ phải quán, phải thấy. Như vậy cái phần quán niệm thứ nhất là quán niệm gì? Ta sẽ đi từng bước để các Phật tử sẽ thấy rằng khi sáng thì chúng ta nói về cái gì. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nói chung là con người và vũ trụ. Mà sắc tức là toàn bộ con người, cái sắc pháp con người, và thọ, tưởng, hành, thức là cái phần tâm pháp của con người. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thứ hai, tức là cái phần của Nam Tạng, tức là cái phần nói về quán thân, thọ và tâm pháp. Đó. Như vậy cái phần thân là cái phần sắc, thọ, tâm và pháp là cái phần danh. Giống hệt như là cái bài của Bát Nhã Tâm Kinh. Đây cũng là một bài Bát Nhã Tâm Kinh mà nói một cách khác. Thì bây giờ Đức Phật nói thế nào? Nói bây giờ cái người hành giả phải quán thân. Quán thân thì trong kinh Nam Tạng thường kể rằng nếu nói theo cái tinh thần của Bất Tạng, tức là quán thân bất tịnh. Nhưng mà Nam Tạng phân tích chi ly hơn, không chỉ nói là cái thân bất tịnh không, mà đầu tiên người hành giả phải quán giống như các Phật tử tu quán số tức vậy, là trong đó đầu tiên có bốn chủ niệm. Thì cái niệm đầu tiên tức là phải quán được hơi thở. Hơi thở vô dài, tôi biết tôi thở ra vô dài. Hơi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Hơi thở vô ngắn, tôi biết tôi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Quán hơi thở vô, tôi biết tôi đang thở vô. Quán hơi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Nghe rất là đơn giản các vị không? Nhưng mà cái chỗ mà nó quan trọng, cái chỗ là biết đang thở ra và biết đang hít vào. Chứ còn người Phật tử nói trời ơi, cái chuyện gì mà chuyển trong kinh nói cái bài gì? Con đường độc đạo để đến A-la-hán mình có thở ra phải vô, ai mà không thở? Phải không? Ai mà không thở? Con người mà ai không thở ra, không thở vô thì chết mất tiêu rồi. Không?
Các vị thấy đơn giản thôi, ai cũng đang thở, nhưng mà các vị thấy rõ ràng là chúng ta có người đang thở mà không biết mình thở. Cũng như đang, nó nổ làm ăn, nó chạy cũng là chạy bất thở, nó chạy không kịp thở. Công chuyện lu bu nó nổ là làm mà không kịp thở. Mà trong cái thở là cái quan trọng nhất trong cái đời sống con người. Bởi vì Đức Phật nói là, có lần Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo rằng đời người bao lâu? Nhiều người 5, 7 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm. Thì cuối cùng có vị nó đời người trong hơi thở. Đức Phật nói người đó thấy được Pháp. Thấy được Pháp. Bởi vì đời người trong hơi thở mà thôi. Cho nên từ sáng tới giờ các Phật tử nào, nhiều người nói là con tu hai bữa thì cho con nhịn ăn hai bữa. Dễ. Ở Việt Nam người ta nhịn ăn để người ta trị bệnh và tu tập, người ta sẽ nhịn ăn một tháng. Nhưng không ai nhịn thở được một ngày, một giờ. Không ai nhịn thở được. Bây giờ thử người nào giỏi đây thì nhịn 5 phút đi. Nhịn thở thì 5 phút thì khỏi kêu ambulance nữa. Chỉ có kêu xe nhà táng thôi. Tức là đi ra funeral luôn chứ không cần phải ambulance nữa. Bởi vì chỉ 5 phút là người ta chấm dứt mạng sống. Cho nên Đức Phật nói rằng cái đầu tiên là mình phải theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở, bởi vì mình theo dõi hơi thở để mình thấy rằng cái con người của mình chỉ là một dòng duy sinh thôi. Hơi thở nó rất là tế nhị, nó rất là mỏng manh và nó rất là mơ hồ. Nhưng mà nó quyết định cả một cái mà mình tưởng rằng con người của mình ghê gớm này. Làm sao mình biết được bằng cái trí, tức là biết được thở ra và thở vô mà không bị vì những việc khác lôi cuốn mình. Cho nên thành cái kể thì nói rằng có ba ông nhà nho đó mà các vị biết là ông ngồi lại với nhau mà ông nói đó. Thì khi mà ông ăn uống tiệc rượu vậy thì ông nói rằng đó là năm nay tiệc rượu còn ăn uống chẳng biết năm sau thiếu mặt nào, ai cũng khen hay thôi. Nhưng mà ông nội chê nó làm gì mà tới cả năm 365 ngày, theo ý tôi thì còn ngắn hơn nữa. Anh nói sao mà ngắn hơn? Thì ông nội nói rằng đó là dép dưới giường, trên giường dỗ biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Cho nên các Phật tử ngủ mà để đôi dép đó, sáng mai đứt gân máu đi hồi đời nào không hay, mang lại đôi dép của mình không được. Chưa kể là vậy, khi mình để đôi dép đó ăn trộm lấy mất. Tức là dép dưới giường, trên giường dụ biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, 365 ngày kéo lại chỉ trong vòng 24 giờ mà thôi. Còn quá nhiều không? Ai cũng thấy còn dài. Thì ông kia mới nói rằng ô hô tam thú khí tại thiên băng dụng, nhất đáng vô thường dạng tự thu. Ba hơi thở vô, ba hơi thở, một hơi thở vô mà không thở ra thì mọi việc đều ngưng hết. Tức là trong hơi thở thôi, tức tắc. Cho nên điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái phần đầu tiên gọi là quán, quán niệm hơi thở, là có nghĩa là người ta phải kiểm soát được hơi thở. Mà kiểm soát được hơi thở là bằng trí tuệ, là biết được mình thở ra thở vô. Có người nhiều khi tất bật với cuộc sống, tất bật với mọi chuyện, đến nỗi là cái như chạy mà quên đầu quên đuôi, làm ăn hết chuyện này tới chuyện kia. Có những người mà thầy nói ở Úc cũng như ở Mỹ ở đâu cũng vậy, chạy đến nỗi mà chạy ra đường mà vẫn còn không biết được mình chạy đi đâu, thậm chí chạy đầu này quên đầu kia, nghĩa là không kịp thở vì công việc làm ăn của mình. Mà học trò thầy ở bên Úc cũng vậy, có nhiều người sáng pha một ly cà phê, vừa lái xe mà vừa uống cà phê, còn chiều về nó là lo mà một hơi tắm rửa hai ba đứa con rồi đó hả, không kịp thở để mà ăn nữa. Như vậy là cả ngày mình tưởng mình thở, nhưng mà thở mà không biết mình thở. Chỉ có thở để mà sống thôi chứ không biết mình thở như thế nào. Cho nên trong pháp tu thiền đầu tiên là người ta phải gọi là điều điều thân, xong rồi bắt đầu gì? Điều tâm, rồi bắt đầu điều hòa hơi thở. Phải thở ra, thở vô, thở thật là sâu, thở mà nghe được không khí tốt, thở mà biết rằng cuộc sống của mình chỉ trong hơi thở mà thôi. Đó, biết là biết như vậy. Biết có nghĩa là cái mà mình tưởng rằng cái phần mà chủ lực cả một cái thân của mình, cả một gia tài, là sự nghiệp nào, là vợ, là con, là chồng, cả đám đó hả, nó chỉ nằm trong hơi thở mà thôi. Cho nên lúc mình còn thở ra thở vô thì nó ôm, nó kêu ba, kêu ông, kêu bà, kêu mẹ, kêu cha, nó hung, nó hít đủ thứ. Mà thở khi ra mà không thể vô, nó kêu con ma, không ai dám lại gần hết, lạnh ngắt luôn. Coi như từ đó tới ngày mai không có một người dám lại, đưa vô nhà hoàng nằm rồi là coi như bữa sau không ai dám rờ nữa. Đó. Thân yêu thì cách mấy rồi mà thở ra mà không thở vô nữa rồi, người ta cũng tống biệt mà đi, bởi vì nó sẽ hoại diệt. Nó sẽ hoại diệt một cách rất là rõ ràng. Do vậy cái pháp quán hơi thở này là cái pháp đầu tiên để gọi là niệm thân. Niệm thân thì giờ các Phật tử thấy là mình sẽ ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền là mình sẽ nghe hơi thở mình ra vô, nghe hơi thở mình nó rất là bấp bênh, nó nhẹ nhàng ra vô như vậy, mà mình không biết hồi nào nó sẽ đi luôn đây. Và thấy biết rằng có nghĩa là cái sự sinh diệt dòng chảy cuộc đời của mình chỉ trên một hơi thở mà thôi. Như vậy thì hơi đâu để mà mình đi cãi lộn nè. Bây giờ các Phật tử, nếu mà người nào ăn được cái thấy rõ hơi thở mình thì nói nữa, mà mình khí hơi nghĩa là cãi cái phùng mang trận mắt, cãi tới nghĩa là no hơi sình bụng, rồi cãi tới cuối cùng nghĩa là kêu mình thù hận đến suốt đời không muốn gặp mặt người đó, hơi đâu mà mình làm chuyện đó. Ta nói cho mình uổng công á, mà kêu bằng ai đâu công uổng công thừa, ai đâu cách nước tưới dừa tam quan, các vị biết tam quan dừa nó là cả rừng dừa, không có ai đâu mà cách nước mà tưới dừa tam quan đâu. Còn ở đây mà cái người của mình nó hơi thở mình thở vô để mình sống còn không đủ mà lấy hơi đâu mà người ta gọi là dư hơi đâu mà cãi lộn, nhưng mà nhiều người cũng cãi lộn. Tại vì sao vậy? Mình không biết rằng hơi thở của mình nó quý lắm. Đáng lẽ hơi thở đó mình biết chiều, biết giữ và biết bảo vệ để mà thở sâu thở mà làm cho phổi mình nó nở tốt và thiền định được sâu kín. Đằng này là mình khởi lên cái sân si. Cho nên cái chỗ mà các vị biết rằng cái khí lực đó khi mà người ta thở lên và người ta nóng nảy lên đó, là khí người ta đứt quãng. Cho nên khi mà một người mà nóng lên đầu là bắt đầu sân nó nổi lên đó, là khí thở mình nó dồn dập. Cho nên người nào giận có nói không ra lời, mặt bắt đầu tím tím mà chịu mạnh một cái nó đứt đường máu. Chứ đâu phải là nói chuyện bình thường, mình tưởng là mình tại mình giận này, nhưng mà thiệt ra giận là nó liên hệ tới khí thở. Cho nên một người mình nóng rồi là cái mình nói không ra, mà nhất là mấy người cà lâm rồi là mình mà càng giận thì càng cà lâm nữa, mà càng cà lâm nói không ra càng tức nữa, nghẹt thở thì chết luôn. Cho nên khi nào mà bình tâm, ta gọi là bình tâm hòa khí, người nào bình tâm hòa khí thì lúc đó mới có thể có những nhận định sáng suốt, chứ chưa nói tới việc tu hành. Chưa tới nói tới việc tu hành, chỉ nói là bình tâm và hòa khí mà thôi. Nghĩa là làm cho khí của mình, tức là hơi thở mình cho hòa lại. Thì chỗ này để mình thấy rằng cái pháp đầu tiên niệm thân đó, gọi là phải theo dõi hơi thở ra và vào. Dường như mèo rình chuột, con mèo mà rình chuột nằm rất là yên lặng, nhưng mà nhất cử nhất động con chuột nhào ra là con mèo nó có thể bắt được. Thì cái người mà gọi là biết tôi đang thở vô, biết đang thở vô, tôi đang thở ra, biết đang thở ra, có nghĩa là biết gì? Biết cuộc sống mình là cuộc sống rất là vô thường, trên dòng chảy duyên sinh, không có gì để tham luyến nữa. Đó, vấn đề biết là biết vậy, chứ không phải nói rằng thầy nói vậy chứ ai không biết thở. Dĩ nhiên thầy biết Phật tử ai cũng biết thở, không biết thở sống làm gì ngồi đây. Nhưng mà cái chỗ biết của đạo đây, tức là biết rằng cái thở của mình là nó chỉ duy trì sinh mạng của mình, tức là chỉ trong hơi thở, giống như chuyển mạnh mà treo chuông mà thôi, hay là ngọn đèn leo lét trước gió mà thôi. Chỉ cần một cơn gió mạnh là ngọn đèn tắt, chỉ cần một chút nào đó sơ sẩy là hơi thở không trở lại. Do vậy làm gì, nói gì, nghĩ gì thì hãy cẩn trọng, hãy cẩn thận và sống với ý niệm trong sạch để bảo vệ đời này và đời sau. Vấn đề nó là như vậy. Vấn đề nó là vấn đề của tỉnh giác, chứ không phải chỉ vấn đề là của hơi thở bình thường. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai có nghĩa là theo dõi các cử động của oai nghi, tức là cái cử động oai nghi mình, tức là thân thể mình nó động niệm thế nào, là mình biết mình đang làm gì, biết mình đang nói gì, biết mình đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Có nhiều người nói tại sao lại cái pháp tu hoặc là cái pháp thiền trong kinh Nam Tạng, hoặc là cái pháp mà Đức Phật nó là cái pháp mà mọi người có thể thành tựu La Hán mà lại có những chuyện quá đơn giản vậy. Nhưng mà các vị biết là người ta làm tất cả các hành động người ta sai lầm mà người ta không biết, cho nên đưa đến những nhân quả rất là khổ đau. Ở đây Đức Phật nói rằng cái pháp tu này theo dõi các cử động của thân thể của mình qua các hành động của oai nghi, cho nên trong luật dạy đó là tới 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Nếu một người mà tu tập thì đúng mức, phải giữ trong được 3000 oai nghi, tức là trong đó nó gồm có đi, đứng, nằm, ngồi, thức, nói, nghĩ, đủ thứ hết trơn. Bởi vậy có nhiều người á, ngày ông bà mình xưa là cũng hay nói một câu là cái bằng, nếu mà mình á là mình mà có được cái đức hạnh á thì nó đánh chết được cái sắc đẹp. Hay nói một cách khác, cái oai nghi là cái đức hạnh, mà cái đức hạnh phải được kiểm soát bởi trí tuệ. Cho nên khi mình ăn, khi mình nói, khi mình làm, là tất cả những động niệm của mình á rơi vào những cái nhân quả như mình không kiểm soát được. Và ngay cả khi việc làm của mình cũng vậy, ngồi, nằm, nói, làm, tất cả chúng ta đều không kiểm soát được những oai nghi, những thân phần của oai nghi. Cho nên nữa là cho mình khi nói là cho nói thôi. Tức là ngay cả khi làm, ngay cả mình nói là ngay cả trong chánh điện, hoặc ngay những nơi thờ tự, hoặc nơi những chỗ nào, mà tất cả những cái hành vi quan nghi của mình đều ảnh hưởng tới nhân quả cả. Nếu mình hiểu được, mình kiểm soát được vậy, cho nên một cái vị tỳ kheo, các vị biết là, ví dụ một vị tỳ kheo đó đi ra, ngày xưa có một vị tỳ kheo tức là thiền sư đó, ngồi thiền ở bên cái bờ hồ sen, nghe mùi sen nó lên thơm, cảm ngộ hít vô, nói trời ơi, ngồi ở đây gần cái bờ hồ, sao mà nó thơm quá vậy? Vậy lúc đó vị thần hiện lên cảnh cáo liền, ông là vị tỳ kheo tu hành mà không chân chánh, ăn trộm mùi hương sen của ta. Cảnh cáo liền. Như vậy tức là khi hít thở là đã không kiểm soát được thân mình, tức là khởi dục, tức là khởi ý muốn và khởi tham. Thì các vị thấy rằng nếu mà khi người ta đưa tới phần 3000 quay nghi, tức là để thấy rằng tất cả các thân phần của chúng ta, những động niệm của chúng ta không kiểm soát được, cho nên nhiều khi mình làm mà không biết mình làm. Đến chừng khi mình làm một chuyện gì thì mình hối hận, mình nói trời ơi, tại sao lúc đó mình làm điều đó? Tại sao lúc đó mình lại không kiềm chế được mình lại nói câu nói đó? Và tại sao lúc đó cái ham muốn gì của mình mà mình không thắng lại được, nó đi tới hoài để rồi nó đụng một cái rầm mới hay là tự sự tan quan. Có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được một cái phần quan nghi chúng ta, tức là đồng thời kiểm soát được dục vọng và những cái gì bên trong điều khiển hành động. Nó khó khăn là khó khăn chỗ đó. Cho nên cái pháp gọi là tứ niệm xứ, tức là bốn chỗ niệm, nó liên hệ tới một cái phần gọi là tâm lý và kể cả thân và sinh lý, chứ không chỉ đơn giản giống như mình nói là cho mình nói không không thôi. Cho nên quan niệm của chúng ta, tức là cái phần đi đứng động niệm, đều ảnh hưởng tác động cả một quá trình tu tập. Mà Đức Phật nói rằng đây là con đường duy nhất độc đạo để có thể thành tựu được A-la-hán, thì các vị biết là nó quan trọng đến mức nào. Cho nên có nhiều người nói là con muốn tu thành này thành kia, nhưng mà cái con đường mà Đức Phật nói đó thì chúng ta lại không có thực tập được. Cho nên chúng ta có thể buông lung theo dục vọng, chẳng hạn ngủ, chẳng hạn nằm là mình phải thích nằm dài trên chỗ nào êm, giường ấm, nằm nhún rồi nhảy rồi này kia, rồi mở máy lạnh, rồi hát, rồi ca này kia, thì chúng ta mới biết rằng tất cả động niệm của quan niệm chúng ta hoàn toàn phóng theo cái người ta gọi là dục tâm. Và tại sao mà trong những bài kinh này nói rằng người ta phải theo dõi cử động thân phần của mình qua các cái nghĩa là cái quan niệm của chúng ta? Bởi vì chính cái phần đó, xúc tác của thân và của tâm đó, thì nó sẽ tạo thành cái cơ sở phát khởi các dục vọng và các nhu cầu của vọng tưởng của chúng ta. Đây là một cái điều mà các Phật tử sau này khi mình tu hành về sau mình sẽ hiểu được những cái ý tứ của nó. Bây giờ thầy chỉ nói thoáng qua để các vị biết rằng đó là cái phần niệm thân thôi. Niệm thân nó chưa, chúng ta chưa qua bốn phần sau, chúng ta qua phần thứ nhất là niệm thân thôi. Thì bây giờ đó là qua phần thứ hai. Phần thứ ba tức là theo dõi, quán sát các thân phần trong cơ thể. Tức là trong cơ thể mình á, nó có cái gì nữa là mình phải ngồi mà mình phải bằng tuệ, tức phải tí mình phải quán sát mình có cái gì. Có nhiều người đó là thiệt ra trong mình, chứ mà mình không biết mình có cái gì cả. Cái đây là một điều rất là đơn giản. Các vị biết là tất cả các Phật tử chúng ta, những người tu hành như vậy, nhưng mà nói mình nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà hỏi con người mình có cái gì á, gần như người ta không bao giờ biết hết. Tức là mình biết những phần căn bản bên ngoài như là tóc, lông, móng, da, răng. Rồi bây giờ bên trong có nữa là hỏi là mật, hỏi là thận, hỏi là gan, hỏi là cái bằng tim, hỏi là phổi, là tỳ. Mình không biết nó nằm ở đâu và không biết được chức năng hoạt động của nó. Có nghĩa là mình không bao giờ kiểm soát hết những gì mình. Tức là chung chung là mình thấy mình là một con người, nhưng mà con người chỉ được bao bọc bởi những cái da, gân, xương, thịt và điều động bởi một tâm lý. Nhưng mình không biết con người mình có vậy. Thì ở đây tức là một cái vị mà tu tập có nghĩa là phải ngồi để mà quán chiếu, có nghĩa là phải quán chiếu thấy rõ rằng con người của mình là nó có cái gì ở đâu, và cái đó nó thật sự tồn tại như vậy. Ví dụ mình gọi là cái tim của mình nó đập như thế nào, rồi cái phổi mình nó sẽ hoạt động thế nào, rồi gan mình hoạt động thế nào, mà thấy suốt cả thân phần của mình. Nên các vị biết nếu sau này cái việc các vị ngồi thiền thì đó là một trong những pháp mà làm cho mình định tâm hoàn toàn, chấm dứt vọng tưởng. Thì không phải là dễ. Và khi nào mà các vị là quán như vậy, để như vậy, để các vị mới biết rằng là những cái mà chúng ta đang có đó, những mà cái mà nó đang hoạt động ở chúng ta, nó cũng chảy trong dòng chảy duyên sinh. Tức là trong mỗi phút mỗi giây tế bào trong con người chúng ta nó thay đổi, nó biến chuyển. Cho nên từ mình dòm thấy cái da của mình nó biến chuyển từ bước mỗi ngày mình dậy mình rửa, mình thấy cái mặt mình nó nhớt, nó bắt đầu nó nhớt, hoặc là hai ngày mình không tắm là bắt đầu mình thấy có gào, có xí, có bẩn, rồi tất cả những cái đó là gì? Là những tế bào sinh hoại diệt nó thải ra, mà mình phải thấy rõ nó thải từng ngày vậy đó. Và mình thấy rõ rằng mình già từng ngày để mình biết rằng con người và hợp thể ngũ quẩn chúng ta chỉ ở trên một dòng chảy của duyên sinh, chứ không có thật. Cho nên bây giờ nữa là mình rờ lại, mình thấy mình đã già, rờ coi lại tóc đã bạc rồi, rồi mình coi lại thân thể mình yếu đuối, mỗi lần mình ngồi cả buổi không sao. Bây giờ nữa là mình phải ngồi một chút là nó đau lưng, đau đầu, đau gẳng, mình khai đủ thứ bệnh hết trơn. Đó. Và có những cái dục vọng khác mà mình có thể vượt qua được, những cái đó là chỉ trong một giới hạn nào đó mà thôi. Đó. Cho nên mình mới thấy là nhiều khi mình tu á, nói là mình tu một ngày, hai ngày, mình thấy nó lâu, nó dài, mà có nhiều người đó họ mê, đó là mê đánh bài tới sắc, ngồi từ sáng ra tới tối mà không thấy thời gian. Đó để mình mới biết được rằng con người chúng ta không bao giờ kiểm soát được chính chúng ta cả. À, nghĩa là khi chúng ta bị chạy theo một cái dục vọng nào đó thì chúng ta quên đi những phần hoại diệt liên tục trong thân thể của chúng ta. Thì ở đây đó, tức là cái người đó phải theo dõi được thân phần để thấy rằng những cái mà mình tưởng là đẹp là quý đó, cái mà chúng ta tưởng có là tồn tại chúng ta, nó chỉ là cái phần giả thôi. Bởi vậy các vị thấy khi mà ngài trong kinh, trong truyện kể nó, khi Ma Đăng và nữ mà tới bạch Đức Phật, nó đừng thương A Nan quá. Đức Phật hỏi thương gì, ổng mới đâu thương. Nó thương lỗ mũi ổng mà gì, bữa nào mà ổng sổ mũi ổng chảy ra cho bằng hai ba dòng, nghĩa là xanh lè cái lép, mà thương gì. Nó thương con mắt ổng, mắt ổng đẹp, mắt mồ câu, mắt này mắt kia, mắt ổng vàng cáo đầy hết trơn. Bữa nào ổng nhậm mắt vào trong này là vàng móc cả cục mà chọi u đầu. Rồi nó thương lỗ tai, thương cái miệng, rồi miệng ba bữa không xúc, không ai dám lại gần hết trơn. Đó, cứ vậy đâu các tự tính. Con người của mình đó là tất cả, từ con người của mình là nhìn một cách kỹ lưỡng là nó đều là những hợp thể bất tịnh cả. Cho nên nghĩa là mình ráng, mình cây, mình tét, mình thịt, mình xích, mình mài, mình dũa để làm cho người ta gì đó, để người ta lầm mà thôi. Tôi ngon lành lắm, nhưng mà đó là người ta lầm cái giả tướng mà thôi. Chứ còn tự mình ngồi mình tìm thấy mình thì khổ sở, cái chính là giấu. Bởi vì nếu mình không giấu thì người ta thấy được gì? Toàn bộ những cái phần bất tịnh bên trong chúng ta. Đó. Thì cái quan điểm ở đây, tức là người nào sống mà thấy được ý niệm đó, tức là nghĩa là với tuệ thấy được tất cả thân phần và những chuyển đổi thay đổi liên tục của con người, thì chấm dứt được tham, chấm dứt được sân và chấm dứt được sự si mê. Mê là mê gì? Mê cái thân sanh tử của mình. Tham là gì? Tham ái, tham dục. Cho nên lúc nào nữa là mình thèm cái này, mình ham cái kia, muốn cái nọ, thì mình mới kiểm lại là cái gì thèm, cái gì muốn, cái gì ham. Không phải con người của mình mà cái dục, cái vọng ở bên trong nó muốn. Đó. Thèm có nhiều người các vị biết không? Ăn một món ăn mà chạy xe cả 100-200 cây số để ăn được cái món đó cho nó đã thèm. Không biết thèm tới cái gì. Đó. Rồi giống như thầy nói là bây giờ mà lâu lâu các vị cái dịp mà các vị coi trong cái quyển phim mà cuộn phim mà cho mình cái nó du lịch Việt Nam á, trời nó làm nhiều cái ghê gớm lắm. Nghĩa là cái bằng rắn mà cái bằng lột da rồi cắt rồi ăn, rồi nữa là cắt cổ, rồi nó ăn sọ khỉ, rồi nữa là ăn tai gấu rồi kia. Tức là tất cả những cái điều đó là khởi lên bởi lòng tham muốn và đưa đẩy cái thân chúng ta đi vào một con đường nhân quả và tội lỗi. Cho nên phải ngồi kiểm soát được rằng những cái gì ở bên trong thúc đẩy điều đó, và kiểm soát được nó và hiểu được nó bằng tuệ, bằng trí. Điều này đó tức là nằm trong phần để làm cho cái tuệ của chúng ta. Tức là bao giờ chúng ta biết rằng bốn cái công phu, còn công phu sau cùng là cho mình nhìn kỹ quá trình hoại diệt của tử thi. Tức là bây giờ sau khi mình nhìn kỹ về phần mình sẽ kiểm soát được cái phần bất tịnh. Thầy mới nói rằng các vị có việc học thuộc 32 thể trược trong con người của mình: tóc, lông, móng, da, răng, đờm, nước mắt, nước mũi, thịt, gân, xương, mồ hôi, mũi, lá đất. Tất cả mình kể ra hết, nó nằm ở chỗ nào và nó như thế nào, cái gì mình gọi là sạch nhất trong con người của mình không hề có. Cho nên thầy nói là nước miếng của mình mà mình sạc ra một lát rồi mình thấy mình cũng không dám dòm, đừng nói tới người khác. Cho nên cái mình nói là quý nhất ở trong miệng mình đã không dám dòm. Còn cái tóc, những cái gì trên đầu của mình là mình quý lắm, ai nói gì là mình không dám nữa. Đội để trên đầu thì mình mới biết rằng chính những cái sợi tóc này mà nếu mà rơi xuống ở chỗ nào là mình cũng rớt một sợi tóc trong tô canh là mình thấy là bất tình, thấy nấu nồi canh không có ngon lành. Có nghĩa là mình phải biết được rằng toàn bộ cơ thể mình nó có những cái chỗ bất tình luôn luôn chảy ra, mình chấm dứt được cái dòng tham luyến đó, tham ái chính mình, thì người đó có cơ may gọi là với tuệ đó thấy được những dòng sinh diệt. Cho nên trong câu chuyện kể, tức là có một thiền sư dạy hai vợ chồng tu hành, tức là tu thiền, nhưng mà thấy hai vợ chồng là tu thiền có trình độ, có tiến bộ, tuy nhiên cái tình cảm ân ái còn rất nhiều. Cho nên trước khi đi vị thiền sư mới nói rằng ngày nào tôi đi, nếu trong hai người người nào mà chết thì lập tức chôn và đừng chờ đợi và đừng có khởi cái ái luyến lẫn nhau. Thì đi một thời gian thì hai vợ chồng, thì bây giờ cái người chồng chết, cho nên người vợ quên mất đi cái lời thầy dạy của mình, bởi vì hai người nửa đường bây giờ gãy gánh một người, thành ra rất là khổ đau, rất là buồn. Cho nên nó là ôm người chồng nó là khóc thảm thiết, rồi nó là hung hít thân thể này kia. Rồi sau cái đám ma đó rồi nó là cái mình khi chôn người chồng rồi, bắt đầu lô mũi và nó đỏ lên, sưng lên nó sưng đỏ lên hoài, còn cứ hỉ hoài, nó tưởng đâu là do nó bị sổ mũi. Lúc đó ông thầy cũng về, ông biết là cái người kia chết rồi, ông thấy cái lỗ mũi mình sưng lên, ông hỏi sao, ông kêu kể lại hết cái sự tình, và kể hết thì bà nói rằng ông kêu nhảy mũi cho mạnh lên, hỉ mũi là dân ra con trùng, và bà muốn tới đạp con trùng nó thì ông nói đừng đạp, đó là chồng của ngươi. Tức là do ái niệm ân ái và giờ cuối mà không cảm giác được sinh tử và thấy được cái thân bất tịnh này, cho nên nữa là gì, nữa là kề cận mà cái người đó đã nghĩa là nhập thai vào làm một con trùng ở trong lỗ mũi. Cái chuyện đó để các phật tử thấy là mình, phật tử nghe không thấy ghê không? Ghê chứ, nhưng mà mình không sợ. Ngồi người ta nói ghê chứ mà không sợ, cũng như là nói mấy bà nói là thấy sanh đẻ khó mà bà không sợ, bà đẻ hoài bà quen. Thiệt, thấy chúng sanh nó có đặc biệt vậy, biết khổ mà không sợ. Chính chỗ này có nghĩa là người ta thiếu cái phần nữa là tuệ quán chỗ đó. Thì cái chỗ này để là nói rằng cái pháp này có nghĩa là nhìn cái thân của mình mà cảm giác vậy, để mình giảm, ít nhất là mình giảm tối thiểu những nhu cầu đòi hỏi về con người và thể xác của mình. Rồi 32 thể tượng. Rồi khi mà các vị biết là khi mình bệnh hoạn, mình vô nhà thương, hoặc mình để mình vô bây giờ ở bên nước ngoài mà các vị vô thăm bệnh viện mà bắt đầu người ta mổ xẻ, còn mình mới thấy con người của mình. Nó con heo thì nó còn quá đáng, con người của mình nó còn tệ hơn con heo nữa. Nó bắt đầu nó móc ra, nó là từ tim gan ruột phổi nó treo lên, rồi nó đút đủ ống hết trơn, chỗ nào nó cũng đút ống này ống kia đó. Và con người của mình là cái người mà dưới tay của người phụ thuộc, tức là con người của mình nó mổ xương mổ gân, nó đục cái này nó khét cái kia, người mình không còn cái gì để gọi là ham muốn nữa hết trơn. Mà ở đây tức là không phải đợi mình vô bệnh viện mình mới thấy điều đó, mà mình phải ngồi một chỗ mà thấy từng phần nó hoại diệt, nó mỏi mòn, nó đau đớn, để mình ý thức được rằng cái mà lâu nay mình bảo vệ, cái mà lâu nay mình ham muốn ăn cho mập, cho béo, cho sung sướng, cho thỏa mãn rồi đó chỉ là những cái phù du và bèo bọt mà thôi. Đó, nó khó vậy, tức là gọi là có được cái tuệ quán để thấy được cái phần đó. Đó là mới chỉ là gì? Mới chỉ là cái thứ ba. Còn cái thứ tư là bây giờ thấy xa hơn nữa, tức là thấy phần tử thi. Mình thấy con người đang đẹp, đang ngon lành, bước ra một cái xe đụng đầu trái ngang, bể dân tổ hủ ra. Đó, bây giờ mình ngồi ngay người đó, mình ngồi quán, mình thấy tổ hủ đó, cái đó có quý không? Cái đầu óc gọi là cái não, cái đầu này, mình tưởng đâu là bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, chức vụ nằm trong này, cán một cái nó bể ra, giống như là ở trên cái thiền viện mà làm tổ hủ no buổi sáng. Cho nên tàu hủ non các vị thấy ngon không? Nhưng mà nếu thấy con người ta mà bể mà dân ốc ra nó lộn nó lại máu đỏ xanh đồ xong á, thì các vị thấy rồi là không ai về ăn cơm nổi chứ. Nhưng mà mình là nguyên cảnh đâu, bộ não người của mình là giống vậy đó. Rồi bây giờ trong kinh mới nói rằng mình phải quán thấy từng chút. Rồi bắt đầu có những chiến tranh đồ, hay là có một người nó chết mà không ai nhìn nhận, một ngày hai ngày nó sình lên, da nó bóng lên, rồi nó là mùi thúi nó bốc ra, rồi chuột con này con kia nó khoét, rồi bắt đầu từ đó nó rã ra, ruột hai ngày nó sình lên, nó thúi ra, ngồi rồi mình ngồi mình tưởng tượng mình thấy con người của mình và con người nào đó mà mình thích á, bắt đầu nó như vậy như vậy, bắt đầu nó chảy ra, bắt đầu nó chảy ra, con mắt nó mờ, nó đục trắng, ai thích con mắt thì thấy con mắt nó thành như con mắt cá vậy. Bắt đầu tôi thấy từ từ là nó khoét lỗ chim ăn, nó làm hai cái lỗ mà lớn vậy. Rồi bắt đầu từ cái lỗ mũi mà cái bằng sửa tới sửa lui sửa xuôi sửa ngược, nó bây giờ nó làm một cái lỗ sâu nó hun hút chiều, gọi là mùa thu còn nhìn không hết được. Thì bây giờ mình ngồi vậy, mình ngồi mình nhắm lại, mình quán bằng tuệ quán, mình thấy gì đó, mình thấy toàn bộ những gì, từ nó là răng trắng da ngà, cái gì toàn bộ mình kiểm soát hết, bây giờ nó rã rời đó, gọi là quán từng thân phần của tử thi. Ở đây tất cả Phật tử nhớ cái chữ quán nè. Quán có nghĩa là phải tập trung một cách rất là mạnh để thấy suốt bằng tuệ, có nghĩa là thấy như vậy như vậy như vậy. Mà khi mà các Phật tử ngồi mà để trước mặt mình vô trong cái chỗ hồi xưa ở bên Ấn Độ người ta gọi là ra thi lâm, tức là ra cái rừng bỏ người chết á. Rồi các vị mà qua bên Tây Tạng bây giờ các vị mới thấy là điểu tán, người ta chặt người ta, mà là chặt giống như đồ thì chim ăn, chặt bầm nát thì thấy chim ăn. Rồi bây giờ tới khi mình ra đây như là mình ngồi mới thấy Ấn Độ như thế nào, ở đây có mấy người đi Ấn Độ rồi à, có mấy bà đi Ấn Độ rồi thấy rồi. Như vậy là mình phải ngồi mình phải quán hết như vậy đó, thấy thực sự cái đời sống con người và đến ngày tận cùng của nó, và bản thân gọi là mình thấy rằng tốt đẹp đó nó được trình lên, chướng lên và cuối cùng trở về con số không. Mà các vị nhớ một điều là trong các mùi hôi thối là không có mùi nào hôi thối bằng người ta chết. Người ta chết rồi là không cách gì mình chịu nổi cái mùi thối nữa, nó ghê gớm vậy nè. Cho nên nghĩa là những gì mình gọi là thơm, là kho, là đẹp, là cao sang nhiều quý đó, lúc này nữa là mình tẩy tịnh, mình làm con người của mình nó rung, mình cảm thấy rung, mình sợ hãi vậy, thì chúng ta mới kết thúc phần thứ nhất gọi là quán thân, hay gọi là niệm thân bằng tuệ quán. Mà như vậy chúng ta niệm thân bằng tuệ quán, chúng ta quán tức là những gì chúng ta nói nãy giờ về mục đích để làm cái gì? Mục đích để có bốn cái phần kết quả. Phần thứ nhất nghĩa là tăng trưởng khả năng theo dõi và tập trung, có nghĩa là mình thường thường mình toán tán tâm nó là con niệm Phật mà sao? Con niệm một hồi nó chạy chỗ này đang niệm Phật, nó nhớ chuyện người này người kia, nhớ chuyện con, nhớ chuyện vợ, nhớ chuyện chồng, nhớ chuyện quần áo chưa phơi, nhớ chuyện hụi chưa hốt, nhớ đủ chuyện hết. Thì như vậy cái chỗ đây phải gọi là để tập trung ý niệm theo dõi, tức là tăng cường khả năng tập trung của mình. Phần thứ hai nữa là tăng cường cái khả năng chế ngự cái tâm của mình, tức là tâm ham muốn của mình. Đến một lúc nào mình ham muốn rồi đó, mình ham muốn quá đi đó, thì bây giờ mình phải dùng cái gì để nên là mình chế ngự được cái tâm ham muốn của mình. Bởi vì nếu mình ham muốn thì mình sẽ rơi vào con đường khổ đau giống như người kia, nghĩa là vì thương tiếc cái người kia mà nghĩa là ôm thân thể mà hôn hít để cuối cùng bị con trùng chui lỗ mũi, mà con trùng đó là chồng của mình. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta chỉ cần khởi lên cái gì mà ham muốn của sắc thân chúng ta, thì chúng ta biết rằng tất cả những cái gì ham muốn của thân và của cuộc sống vật chất phù du này sẽ tạo thành cái quả mà chúng ta phải mang thân từ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nói vậy là các vị biết rằng nó không phải nói cho Phật tử tại gia không, kể cả Phật tử xuất gia, tức là người tu. Cho nên nghĩa là nếu một ông thầy mà ông tham chùa, tham chiền, tham y, tham áo, tham quyền lợi danh, thì cuối cùng ông cũng sẽ chết làm con ma giữ chùa mà không. Không có được. Không phải là đời ông thầy là ông giải thoát đâu, không phải là vậy. Ông cũng phải có một ý niệm phải tham quán, phải thấy được như vậy. Có nhiều người nghĩa là ham tới màu áo, nghĩa là muốn mình được mặc màu áo vàng, muốn này muốn kia để thấy được mình tu hành. Ngay cả tham màu y này, người ta cũng sẽ đọa lạc trong màu y này. Nếu mình biết rằng y áo chỉ là vật ngoại thân mình mặc thôi, còn cái phần trang điểm của mình bên trong mới là phần quan trọng cho người tu học. Cho nên các Phật tử có bao giờ coi phim Tề Thiên không? Nói tới Tề Thiên mà ông thầy mà ông tham y, ông thấy cái y của Đường Tăng rồi ông đem, ông giấu này kia cuối cùng nữa là trái chùa, các người sẽ coi cho đó. Các vị sẽ coi lại Tây Du Ký mới thấy rằng một ông hòa thượng thấy Đường Tăng Tam Tạng mà mặc cái y của vua tặng, cái y đó bằng như là chim mừng vàng, đúng không? Ông tham là tham y quá rằng một vị tỳ kheo mà được người ta cúng một cái y nữa là cái mình cao xa, cái y quá tốt đi, mà ngay lúc mà ông đang mân mê cái y nữa là ông bị trúng gió rồi chết, ông làm con rận trong cái y. Và khi mà tất cả thì tùy theo chia y ra để mỗi người một miếng để ông đừng có tham nữa, ông la làng, ông la ông trời ơi sao mà lấy của tôi, cắt của tôi, nhưng mà ông chỉ là con rận mà thôi. Cái này ông la làng mà cả trời thì cũng không nghe, con rận la mà ai nghe, nhưng mà chỉ có Đức Phật nghe. Cho nên Đức Phật mới nói vì tùy theo nó, vì tham lý cái y mà nó quá thành con rận, tức là đọa vào súc sanh.
Thì các vị thấy rằng hồi thời xưa, hồi thời Phật đã có trường hợp đó. Thì bây giờ mình cũng rất là dễ dàng thôi. Tức là cái gì, cái phần mà quán chiếu này để là chấm dứt những phần tham luyến về thở luyến, về thân và sắc thân của chúng ta. Đây là con đường được Đức Phật định nghĩa là con đường độc đạo. Thì các vị sẽ biết rằng nó quan trọng cỡ nào. Cho nên mình chỉ cần tu hành mà cái điều chỉnh phần thân, phần tâm của mình chỉ sai một chút là mình biết là nó sai liền. Cho nên khi chúng ta học đó, chúng ta mới hiểu rằng tại sao nói đến đạo Phật và nói đến con đường của trí tuệ thì chúng ta thấy là trí tuệ nó chia làm ba phần, là văn, là tư, là tu. Đầu tiên á là phải nghe đó, phải nghe cũng như những gì mà các Phật tử đang nghe đó, là mình phải nghe. Nghe xong rồi đó, rồi khi có nghe mình mới bắt đầu, có nghĩa là mình tư duy. Bởi vì mình nghe là mình phải nghe để mình hiểu mới được. Muốn hiểu được cái gì mình nghe trong tất cả cái tạo thành trí tuệ đó thì mình phải có tư duy. Thì tư duy được con người của mình, cho nên gọi là tư. Văn huệ, rồi tư huệ, rồi cuối cùng mới tới tu huệ. Tức là ứng dụng tu tập làm thế nào để đưa cái văn, cái tư đó biến thành cái tu hành của mình. Tức là biến thành hơi thở bằng động niệm của mình, gọi là tu. Đây là cái phần rất là khó. Hiện tại các Phật tử chúng ta sẽ bị rơi lầm vào những chỗ mà văn tư tu này mà mình sẽ lộn xộn rất là nhiều. Cho nên có nhiều người nghe nhiều lắm, phải là cái nào cũng nghe, kinh nào cũng nghe, cũng tụng hết trơn, văn nào giảng con cũng gom về cũng nghe thôi, nhưng mà nghe không hiểu, giống như dịch nghe tấm vậy. À, nghe rồi nghe chứ không có khi nghe thì không có tác động gì hết. Nghe vô thường, khổ vô ngã, mà mình vẫn cứ việc nữa là bon chen và chạy đua theo những cái gì đó ngoài, thì người ta gọi là văn mà không có tư. Rồi tư duy đó là có tư duy, nghe xong rồi nghĩ cũng có lý, cũng hay, nhưng mà nói thì hay, thấy hay, nhưng không làm. Không làm tức là văn rồi có tư đó, có tư là tốt rồi đó, nhưng mà tư nhưng mà không làm. Cũng giống như là biết rằng đói bụng á, muốn tìm đồ ăn, thấy đồ ăn trước mặt nó nhưng mà không ăn. Biết mình bệnh gì, biết nhức đầu, biết đau bụng phải uống thuốc đó, thấy thuốc đó đem ra để thứ đó nhưng mà không chịu uống. Hiểu rằng nếu mình tham lam, tham tiếc quá thì sau này mình sẽ nghèo cùng, khốn khổ. Nếu mình tham, mình sân quá thì sau này mình biết sao mình sẽ bị đọa vào con đường của ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ mình hà tiện quá thì sau này mình sẽ thành con người thiếu thốn. Đủ thứ hết. Biết như vậy nhưng mà bố thí thì vẫn không bố thí. Đó gọi là có văn, có tư nhưng mà vẫn thiếu tu. Đó. Còn nếu người nào mà không văn, không tư mà nhào vô mà tu liền á, thì người ta gọi là tu mà tu mù. Cứ nghe là nó nghĩa là ăn chay thì tốt, cứ nghĩa là vậy là ăn thôi mà không biết tại sao nó tốt. Nói là cái bằng lại Phật sám hối thì tốt, mà cứ lại sám hối lên thôi, cái nào cũng tốt, đạo nào cũng tốt, thấy có tu là được rồi. Thì các vị biết rằng người ta sẽ sai lầm chỗ đó và khổ đau. Bởi vì cái chữ cuối cùng là tu, tức là gì? Là sửa. Mà cái người Phật tử chúng ta hiện tại đây rất nhiều người sửa, nhưng mà sửa gì các vị không? Sửa là sửa sai. Điều gì ha? Sai để sửa. Tu là sửa những điều sai làm thành điều đúng và điều tốt. Chứ đằng này người ta sửa sai, tức là cái người ta đang tốt người ta làm cho sai đi. À, cái bình thường các Phật tử đang có thiệt là thiện lương tốt đẹp, tâm tư thiện lương tốt đẹp đó, là mình nhào vô mình tu, mình sửa cho nó trở thành quý ác tà nhiễm đi. Đó, bây giờ người ta đã sai chỗ đó. Cũng như bây giờ thầy nói nhiều Phật tử vậy, mấy nghe người ta nói lúc này nó là phải có cắt tóc, cái đầu cái gì cho đẹp này kia, đem ra mướn người ta cắt tóc. Nhưng mà đáng lẽ mướn trúng người thợ chỉ trúng phương pháp cắt làm cho cái đầu đẹp thì không trúng. Đưa một cái người mới ra nghề, nó cắt một lát nó cạo thành trọc luôn. Sửa, nhưng mà sửa gì? Sửa cho nó sai luôn. Và có nhiều người nấu canh nấu cơm cũng vậy, đáng lẽ ra phải biết nấu một cách nào cho ngon thì mình nấu lại, mình điều chỉnh lại, mình sửa lại, mà mình không biết phương pháp thì mình sửa, mà sửa cho nó sai luôn. Cho nên có nhiều người cũng nghĩ vậy, nó vô chùa là tốt rồi. Nhưng mà vô chùa mà không hiểu được đạo, không sống theo đạo và không học bằng trí tuệ đó, thì càng vào trong chùa người ta càng cạo thêm, tạo thêm những phiền não và nhiễm ô, tạo thêm những sân si, ngã mạn và chấp thủ. Chứ không chỉ đơn giản chỗ mà mình nói rằng miễn là có vô chùa là tốt rồi. Không phải vậy. Cũng như ta nói rằng vô chùa là cũng có giác ngộ rồi. Nhưng mà thầy nói rằng có những người vô chùa thấy cái gì ngộ ngộ mà giác, trong đó nói giác ngộ của thầy rồi. Vô chùa là giác ngộ, nhưng mà có nhiều người vô chùa thấy cái gì ngộ ngộ là giác, đi luôn. rõ ràng không? Cho nên cái chỗ mà này để cho chúng ta hiểu rằng trong ngôn ngữ thế gian này, để mình hiểu rằng nếu mà chúng ta không thực sự hiểu rằng mình vào chùa tu để làm gì đó, thì ngay cả bước đường tu của đầu chúng ta sẽ bị sai lầm. Giống như Đức Phật hay nói là nếu mà chúng ta không hiểu được cách ứng dụng để làm văn tư rồi mới tu, có nghĩa là nếu chúng ta chỉ ứng dụng thực hành mà không qua con đường của tri kiến, tức là con đường của tuệ, và qua con đường văn á, thì chúng ta sẽ tu mà tu mù mà không. Cứ nhắm mắt, nghĩa là người ta nói sao là tu. Cũng giống như thầy nói rằng ta nói đạo nào cũng tốt, mà các vị biết là biết bao nhiêu đạo, đạo nào cũng tốt hết trơn, nhưng mà các vị nói một cách quá đơn giản nữa. Cho nên ở San Jose này gần đây chỗ vừa rồi người ta nói gì, tự tử mà có phi thuyền đón ra khỏi năm tận thế, các vị nghe không? Ở gần cái gì đây nè, có cái đầu gì đó, từ đây về con đường lót á, tức là người ta chết gần mấy chục người để có phi thuyền đón mình ra khỏi bị năm 2000 tận thế, thì cái đó cũng là gì, cũng là đạo. Cũng là đạo, mà đạo gì, tức là đạo vẫn làm cho người ta khổ đau là vì sao? Vì không có trí tuệ, tức là không có văn, không có tư, mà chỉ nghĩ rằng tu là được thôi. Đây là cái vấn đề mà chúng ta sẽ tìm lại phương pháp phía sau. Cũng giống như Đức Phật ví dụ á, là Ngài nói rằng cái người đời nay và chúng ta cũng vậy, giống như những người mù mà rờ voi. Tức là nếu mà người tu hành mà thiếu đi trí tuệ, thiếu đi tri kiến, thiếu đi văn, thiếu đi tư đó, thì giống như người mù mà rờ voi. Cho nên đưa người mù thứ nhất rờ cái dòi con voi, nó là con voi nó giống như cái cài, nó giống như cái chổi, rờ cái đuôi giống như cái chổi, rờ lỗ tai nó giống như cái quạt, rờ như là cái chân nó thì nói giống như cột nhà. Đó. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tu mà chúng ta bước vào trong đạo, nó là đạo là vậy, là vậy, là vậy, tức là mỗi một phần chấp mắt của chúng ta định danh cái đạo, định danh cái việc tu mà không qua văn và tư, thì chúng ta sẽ bị sai lầm giống như người mù mà rờ voi. Mà hiện tại chúng ta rất nhiều người rờ voi, cho nên người nào mà trúng nữa là trúng cái bụng con trâu, thì cứ trúng bụng con voi, thấy con voi giống như tấm phản vậy. Cũng như người nào mà rờ trúng cái chùa, mà tưởng là cái chùa là cái gì đó mà cũng mà an ổn, có cái chùa là khỏe, mình vô mình ở mà yên thôi, thì sẽ bị sai lầm. Sai lầm về kiến thức, mà sai lầm về nhận thức của chúng ta. Thì chỗ này để chúng ta thấy qua ba bước thứ hai, thứ ba đó, là chúng ta thấy rằng văn và tư và tu đó là cái phần nhận thức trên con người, tức là quán về thân, về thọ, về tâm, về pháp, và cái phần thân là cái phần quan trọng nhất. Và để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thử đảo ngược lại cái vai trò của tri kiến, tức là tôi nhận thức đi, tức là đảo thế nào, văn tư tu đó mà các Phật tử chỉ cần bỏ bớt một phần thôi đó. Ví dụ như nữa là nói rằng tu thì có tu, nhưng mà không cần phải nghe, tức là không cần phải tư, thì các vị biết gì không, là xin chuyện. Cho nên trong kể câu chuyện vui, ta nói rằng có ông đó là cha mẹ ông để lại cho Nguyễn Sách Phú, thì Nguyễn Sách Phú là nó có nhiều cái từ chữ Hán, chữ Tàu, Phú Tàu, thì trong đó cái câu đó là phúc thống phục nhân thâm, còn hai chữ sau nó bị gì các vị không, bị mối năng mất á. Ông thấy phúc thống phục nhân thâm tức là đau bụng ngủ nhân thâm, mua nhân thâm về uống chết ngay, bởi vì hai chữ sau là đơn giản thôi, nó đề phúc thống phục nhân thâm tắc tử. Nếu mà đau bụng ngủ nhân thâm là chết, mà nó khổ nổi con mối năng hai chữ thôi, nó là tắc tử. Thành ra ông mới nghĩ rằng hãy phúc thống phục nhân thâm, cái đau bụng ngủ nhân thâm, nhưng mà phúc thống và phục nhân thâm là người đó sẽ chết. Đó, nó đơn giản thôi. Cho nên nếu người tu hành chỉ thiếu một cái thôi, tức là chỉ biết tu mà thiếu cái chỗ mà hiểu từ gì đó, thì người đó là chết, coi như là mối ăn rồi đó, chắc chết, không cách gì sống được hết. Có nghĩa là tu như vậy là lạc vào gì các vị không, ngoại đạo, lạc vào tà giáo, lạc vào mê tín, lạc vào dị đoan, và lạc vào tà kiến. Đó. Và từ đó để chúng ta hiểu rằng thiếu hai chữ thôi là đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, huống hồ về cái việc tu hành mà chúng ta sẽ thiếu rất là nhiều nếu mà chúng ta không qua ba con đường mà là văn tư tu. Cho nên đi ngược lại đó mà chúng ta thấy rằng tu mà không biết việc mình tu đó, hay là nghĩ rằng tất cả cái việc tu hành này là chỉ cần vô chùa ngồi niệm Phật là coi như là đủ rồi, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ làm những việc sai lầm rất lớn. Đó là phần thứ nhất, thì muốn nói tới cái phần là quán thân thôi.
Và như vậy là cái phần tăng trưởng khả năng chế ngự tâm tham ái, rồi cuối cùng cái phần quán thông này là chủ đích của nó là thấy rõ năm thủ uẩn chỉ là một dòng chảy duyên sinh. Thầy lặp lại điều đó để các vị mới đưa cái câu này trở lại cái bài tâm kinh buổi sáng. Tâm kinh buổi sáng nói rằng ngũ uẩn giai thông độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ chúng ta quán cái bước thứ nhất là quán năm bốn phần của thân, tức là quán hơi thở, quán động niệm, quán quay nghi, và cuối cùng quán phần bất tịnh của thân. Thì các vị thấy rằng toàn bộ nó là gì? Là ngũ uẩn giai không. Đó, tất cả cảm thọ, tất cả những cái gì đó cũng đều là không thật hết. Bởi vì ngay cả các vị, nếu hôm nay mình nói là trưa nay Phật tử nửa canh chua ngon quá, cho nên ráng ăn, ăn đến mức độ mà cái bần nó phát rồi, nó ói ra một cái rồi thì chẳng những chua nữa, mà thấy rồi là không bao giờ mình dám nhìn lại cái tô canh đó nữa. Cho nên cái thọ cảm xúc đó là gì? Thọ cảm xúc đó chỉ là giả mà thôi. Có lần thầy kể, thầy nói ngày xưa thầy đi miền Trung mà lên đèo, các vị không? Người ta ghé vô cái quán cơm dọc đường, người ta ăn bún. Bún thì nghe lát lên lên, nó bắt đầu xe chạy, mấy người kia vừa ăn vừa răng. Nó bún bò quế, bún bò gì đó, bún canh cà ri, ai cũng khen ngon, cái quán nó nấu từng. Đến chừng xe lên đèo, nó nhồi qua nhồi lại, mấy cái là mấy con ngầu đó, họ bắt đầu ói, trời ơi, nó bún gì nó cũng chui ra trên. Mà chính người đó rồi mặt xanh mặt đỏ hỏi ra rồi đó hả, mình ngồi kế bên mình ráng mình tránh, không mà tránh cũng không nổi nữa, nồi nó văng cái mùi nó không rồi, các vị biết không, chỉ trong vòng có không đầy 15 phút nó vô mà nó ra lại là cái mùi nó hoàn toàn biến hẳn. Bây giờ thì nó hốt hết, nó đưa họ là ngon là béo là cà ri là gà đó hả? Họ lại mà không dám dòm nữa. Đó gọi là cảm thọ là không thực, cảm thọ là không thực, nó chiều chu vô là biến ra lại là nó biến thành mùi vị khác. Cho nên nếu bao giờ mà chúng ta sống và với ý niệm một cách rõ ràng như vậy, chúng ta biết rằng ăn cũng gì là mượn tạm mà nuôi thân thôi, đừng quá tìm cầu, cầu kỳ quá đi, quá đòi hỏi, quá làm phiền hết người này tới người kia. Thế nỗi có nhiều người nói rằng là nếu mà nấu món đó mà thiếu một món tôi cũng không ăn. Rồi nữa là ăn phải có cái này cái kia, ngồi lên bàn ăn, người ta không phải ngồi lên bàn ăn mà ăn. Cho nên mới nói rằng tại sao mà tôn quan nghi kể phải gìn đủ là các vị biết không? Có nhiều người lên bàn ăn mà không chịu ăn, hỏi sao vậy? Thiếu cái đó, thiếu cái kia, phải tìm cho có mới được. À, nhất là mấy Phật tử nào mà ham thích nấu, đòi hỏi nấu mà cái nấu mà bún bò quế thôi, kiếm không biết bao nhiêu mà ra đủ đồ để mà nấu. Mà thiếu một cái là nói là món không chuẩn, không đủ, và tự mình làm phiền não lấy mình. Cho nên mình phải chế ngự, làm giảm. Đừng có cố để cho con người của mình bị lôi cuốn bởi cái mà gọi là tạm, cái mà gọi là ảo giả. Thì đó gọi là